Thank you. Thank you. Thank you. Nam mô Bụt Tha Giá Con Tịnh Nghiêm. Chúc cho khen đi đầu lãnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tể Siêu Đại Đức Minh Hằng cùng Chư Tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy cho sinh như thị thuyết tinh tí bút ta cá. Đề tài hôm nay là cái tốt hơn sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thật hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được. Được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện công trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính lịch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thuyết Ân Tí Quốc Ta Ta. Đề tài hôm nay là cái tốt hơn. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu.
Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, ở trên đời cái gì cũng có tương đối. Thì tương đối có nghĩa là để cái niệm cao hơn thì còn có cái khác cao hơn, tiền tốt thì có cái khác tốt hơn. Nhưng mà cái pháp tương đối đó là cái pháp hiện thế. Còn đối với cái pháp siêu thế biết nghĩ bạn là tuyệt đối, không còn cái gì tốt hơn nữa, an tịnh hơn nữa. Ở đây trong bài học này mà chúng ta sẽ nghe bài kinh mà Đức Phật này so sánh giữa cái tốt tương đối và nghe kết luận về cái tốt tuyệt đối. Sống trong cuộc đời chúng ta kẻ phàm phu, vì không hiểu được cái tương đối và tuyệt đối, cho nên có đôi lúc chúng ta tranh luận với nhau, nếu như mỗi người đều biết rằng cái pháp vị thế, cái gì thì tương đối, thì như vậy chúng ta sẽ không khởi lên cái sự tranh cãi Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải trình bày về ý nghĩa mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng pháp của các an tịnh hơn là pháp hữu sắc. Khi đoạn diệt an tịnh hơn là pháp vô sắc. Và ở đây trước khi chúng ta nghe đọc bài thì chúng ta cũng xin lưu ý với quý vị là con bài dịch mà chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay nó có cái chỗ khó hiểu là ở trong nguyên bản Pali Đức Phật cũng nói rằng Rupi Itikwe Arupa Santaktara. Này có thể theo pháp vô sắc an tịnh hơn cái pháp hữu sắc. Rupi Nirosu Santaktaro. Và sự đổi gì nó an tịnh hơn là cái pháp vô sắc. Ở đây an tịnh hơn, chúng ta khỏi cần phải nói là an tịnh tốt hơn, bởi vì cái chữ Santaktaro thì ta ra ở đây là một cái chữ ngữ thêm vào một chữ danh từ để chỉ cho cái hơn, một tính từ để chỉ cho cái hơn. Chúng ta nói an tịnh hơn được rồi, vẫn an tịnh tốt hơn. Và hơn nữa, cái chữ vô sắc thì chỉ sắc ở đây nha. Còn cái lưu ý, chữ sắc này tức là Rupa Vata Thammehi ở trong chú giải, tức là chỉ cho cái thiền tắc giới. Còn vô sắc ở đây là chỉ cho cái thiền vô sắc. Như vậy thì chúng ta mới rõ nghĩa so sánh. Tôi xin tôi xin lưu ý quý vị. Và điều này cũng nhằm gợi ý cho Thượng tọa giảng sư để giảng bài học ngày hôm nay chúng ta nhắm vào cái ý nghĩa chính xác theo từng chú giải mà chúng tôi gợi ý. Và bây giờ thì mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh cùng vào Pháp Đăng bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa tứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn đọc bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Nhi Thị Thuyết Ý Chí Út Tá Cá, đề tài hôm nay cái tốt hơn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh. Tốt hơn các sắc pháp đoạn diệt an tịnh, tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt,
họ đi đến tái sanh những ai nữ tri sắc, không ăn trú vô sắc. Chính trong sự đoạn diệt, họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được, bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vị chánh đẳng chánh giác, thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu uế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Lăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Trong cái bài học đó thì chúng ta thấy rằng để cái tựa đề là cái tốt hơn thì chúng ta biết đối với Đức Phật đó thì ngài thấy ví dụ chúng ta mà làm chúng sanh thì chúng sanh có cao có thấp, cái cao cái thấp đó nó tùy thuộc vào chúng ta. À, thì cùng được chúng ta có thể là nói là chúng ta chọn. Ví dụ như chúng ta là một cái người sống trên đời này mà thường nước Phật mà nói là chỉ có là hàng thiết cấu về tâm mạng và đàm lý nghiệp, nghiệp là tài sản, nghiệp là quý của nghiệp là thai tạng. Thì Đức Phật khi ngài nói nghiệp là thai tạng của chúng ta, nghiệp là cái sự tạo tác của chúng ta, cái sự cố ý của chúng ta. Thì Đức Phật ngày đã nói như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì một cái chuỗi dài tam tạng kinh điển, Đức Phật ngày nói với chúng ta khéo một suy nghĩ khác thì chúng ta thấy các Phật học được Đức Phật trình bày trên lớp các cái vô sắc pháp nó an tịnh hơn các sắc pháp. Vậy thì chúng ta thấy sắc pháp đó, nếu mà chúng ta là người tái sanh vào hai sanh thì chúng ta thấy mình có cha có mẹ có quý thuộc rồi mình có bà con rồi mình có cái thân á, mình phải ăn uống với gì, ăn uống ngủ nghỉ. Thành ra khi mà chúng ta hiểu tại sao ở đây nói đến các cái vô sắc nó an tịnh hơn các cái sắc pháp, thì chúng ta thấy khi mà có cái thân chúng ta đó, chúng ta rất là khó chịu. Thật sự nãy thì chúng tôi bị cái bệnh tiêu chảy thì biết từ chiều tới giờ chúng tôi chưa có chụp lần này, nên chúng tôi rất là khó chịu. Và cái bài học hôm nay đó thì quý vị thấy cái khó khó nó cũng vậy. Bởi nhiều khi quý vị thấy cái khó tác đó, là cái khó tác này là một cái thành phần cấu tạo, nó do cái duyên. Mà nếu mà mình ăn uống đó mà ăn mà có vệ sinh mà uống nước mà nó thiếu vệ sinh chút xíu thì mình cũng bị bệnh tiêu chảy. Nên quý vị biết rằng đối với cái sắc pháp của chúng ta đó, nó rất là nhiều cái hệ lụy. Khi nó đến thân của chúng ta đó, mình nhìn thấy nó đói khát này, đói khát rồi định hoàng, một tập nguyên, một thương tích. À, mình nhìn nó đủ thứ những chuyện. Nên khi nói đến cái sắc, mà có sắc đó là có nhiều cái hệ lụy hơn. À, nên nhiều khi chị thấy rằng nếu mà mình không có sắc, à, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. À, tại thường thường chị thấy chỉ hẻ một cái người có dâm có sắc thì có khổ của hai cái. Khổ của sắc pháp và khổ của danh pháp. Còn nếu mà mình chỉ có cái danh pháp thôi á, thì mình có một cái khổ à, của danh pháp thôi, chứ không có khổ của sắc pháp. À, thành ra chúng ta nghe cái bài học mà Đức Phật này nói á, thì chúng ta cũng nên đưa tâm quán xét. À, khi mà chúng ta đưa tâm quán xét á, thì chúng ta mới thấy được. À, nếu mà Đức Phật nói có cái cõi mà sắc bên đây á, thì chúng ta hiểu cõi dục chúng ta là có. À, có ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. À, nếu mình tính vô cõi dục hay là tất cả chúng ta mà cõi ngũ quẩn á, thì đều có nhân có sắc hết. À, thì chúng ta thấy vượt lên thêm chút xíu nữa đó là những cái vị chư thiên như là chúng ta thấy tứ đại thiên vương đang lợi dạ ma tấu tức quá gặp sao quá tự tại thì họ nhẹ nhàng hơn cái loại người thực chế của chúng ta. Bởi vì chư thiên họ cũng có sắc nhưng mà họ cũng không phải chung vào thai bào để mang thai 9 tháng 10 ngày để được sanh ra. À, bởi vì những vị chư thiên là quá thông. À, họ quá thanh nên á, họ không có giống như chúng ta là mắt lờ tai yếu linh mẫn giáo dục. À, chúng ta già nua đó thì chư thiên không có già nua giống chúng ta. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng nên suy nghĩ. À, bởi vì khi mà nói đến đó, rồi cái sắc của chúng ta sắc khô đó nó còn tùy thuộc cái nghiệp rất là nhiều. À, ví dụ quý vị thấy một người sanh ra có những cái tính tốt, à, nó tùy thuộc cái nghiệp lành của chúng ta. À, nó hiển lộ ra từ thân của chúng ta có những tướng tốt, khẩu, rồi thân hình của chúng ta. Nhưng mà những vị chư thiên thì nó hiển lộ hơi đặc biệt cho chúng ta trực tiếp. À, những chúng ta trực tiếp. À, có nghĩa là những vị đó có hào quang lớn hơn, hào quang nhỏ hơn, hào quang tâm hơn, hào quang đục hơn, à, và hào quang bị ô nhiễm, hào quang trong tâm. Thì chúng ta thấy bởi vì khi nói đến cõi người á, à, và các cõi trời thì nó cũng có sự khác biệt. Nên quý vị nghe nói đến cái cõi nhân loại chúng ta làm thân người thì chúng ta sống nhiều lắm trong 100 tuổi hoặc là hơn 100 tuổi cái thời kỳ của chúng ta. Còn cái thời kỳ mà loài người cũng thọ tăng á, thì cũng thọ là người cũng lâu, cũng có thời gian không. À, nhưng mà nếu mà nói về cái cõi tứ đại thiên vương hiện giờ đó thì chúng ta thấy 500 tuổi thọ cõi tứ đại thiên vương tương đương 9 triệu năm để cõi nhân loại chúng ta. Như vậy là nếu mà chư thiên tứ đại thiên vương thì cái đời sống của họ rất là lâu, à, còn rất là lâu, đời sống chúng ta thì rất là ngắn. Nên mình thường quý vị nghe mà cái câu chuyện của nàng phụng phu đó, nàng sanh xuống nhân loại và người chồng hỏi nàng. Thì nàng nói nàng sanh xuống làm người 55 tuổi rồi, nàng chết nhưng mà bằng buổi sáng của trời bao lợi thôi. Thì khi chủ Đức Thích mới dùng mình sợ hãi, vì nghĩ một chút người nó háo mũi lắm. Nhưng mà loài người đó, khi chủ Đức Thích hỏi, cái kiếp người ngắn ngủi nhưng mà loài người họ không có nỗ lực tu tập. Họ ăn chơi, họ thụ hưởng đủ thứ, họ nghĩ là họ sống lâu lắm. Nhưng mà họ chỉ sống bằng nửa ngày của trời bao lợi. Ừ. Thì khi chủ Đức Thích nghe cũng rất là dùng mình cả hệ. Rồi chúng ta thấy như là cõi trời đau lợi đó, 100, 1000 tuổi thọ tương đương với 36 triệu năm. Như vậy thì Đức Phật nói lên cái cõi cao hơn như là cõi Dạ Ma là 2000 tuổi thọ tương đương với 144 triệu năm. Thì cõi đấu tức bằng 4000 tuổi thọ tương đương 576 triệu năm. Cõi quá lạc thiên 8000 tuổi thọ tương đương với 2 tỷ 314 triệu năm. Rồi cõi tha hóa tự tại 16000 tuổi thọ bằng 9 tỷ 216 triệu năm cõi nhân loại chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói lên những cái gì mà từ nó tốt, những cái sách khác. Và chúng ta thấy ở cõi nhân loại chúng ta và cõi tha hóa tự tại cũng khác nhau. Cõi tha hóa tự tại họ chỉ cần nhìn nhau thôi là họ thỏa mãn cái dục Nhưng mà cõi nhân loại chúng ta thì cái dục nó thô thắng hơn. Cõi tứ đại thiên vương cũng vậy, nhưng mà những cõi trời cao thì những cái dục nó vi tế từ từ. Như vậy thì chúng ta thấy tại sao mà nó có những cái dục vi tế hơn, rồi nó không thô tháo như cõi nhân loại. Thì chính Đức Phật này nói rằng do cái trình độ tâm, tâm thiện làm phước đó. Có những người đã làm phước và suy nghĩ như làm đường, làm cầu, làm những cái phước xá trồng cây lâu năm cho nhiều người, bất cứ giai cấp nào, từng lớp nào cũng được hưởng cái lợi ích từ ở đó hết. Nên họ tâm lên cõi quá thật và cõi tha quá tự tại. Mà quý vị biết cõi tha quá tự tại là muốn nói đến cái vị chư tiên đó, mà muốn hưởng gì có người biết được cái tâm của mình hiện ra cho mình hưởng, chứ mình không phải cực khổ mà mình tự phải làm. Cõi quá lạc là mình muốn cái gì mình hiện ra mình hưởng. Cõi tha quá tự tại là mình hưởng, nhưng mà người phát triển cho mình hưởng. Những cái thú vui dục lạc ở cõi đó nhẹ nhàng hơn. Rồi chúng ta thấy nếu mà nói về cái cõi mà Đức Phật nói cõi cao hơn là do chúng ta ở đây mà mình đánh đi những cái ngũ dục công đức, nghĩa là sắc dục, tinh dục, khí dục, thị dục, xúc dục, mà mình còn hướng đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi mùi thơm, miệng ăn vị ngon, thân xúc chạm dục lạc thì chúng ta còn ở trong cõi dục. Nhưng mà nếu chúng ta hướng cái tâm lên cao hơn đó, thì chúng ta chọn những đề mục mà có nghĩa là tâm tịnh hơn, tốt đẹp hơn, những đề mục tu thiền. Chúng ta tu đề mục thiền như là từ bi hỷ xả, hoặc là đất nước cửa gió, hoặc là đại quan nghi, tiểu quan nghi, hoặc là chúng ta tu những đề mục tử thi đi, hay là đề mục đất nước cửa gió, xanh đỏ trắng vàng ánh sáng vân vân. Vì những cái đề mục mà chúng ta thấy Đức Phật này nói về những cái đề mục tâm bốn, đề mục thiền định đó, thì nó chỉ cho hai cái loại tiền là tiền sắc và tiền vô sắc. Thì khi mà chúng ta thấy những cái vị chư thiên mà được Đức Phật ngài nói tuổi thọ như vậy bằng 9,216 tỷ năm cõi trời không quá tự tại. Nhưng mà nếu mà so sánh với những vị phạm chúng thiên đó thì cái tuổi thọ họ bằng 1/3 kiếp trái đất, rồi tạm phụ thiên bằng nửa kiếp trái đất, đại phạm thiên thì bằng một kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà nói về những cái vị này có đầu tu thiền để chứng sơ thiền, có tầm tứ vị lạc xả và định, và cái tâm thiện thiền nó cho cái người đó sanh về cõi sơ thiền, bằng cái tâm quả sơ thiền cho sanh về ba cõi sơ thiền, do tính tấn niệm định tuệ mạnh, hoặc là do cái thiền lực mạnh mạnh, do cái trí tuệ mạnh thì mình sẽ sanh lên làm đại phạm thiên. Những vị yếu thì phạm chứng thiên, những vị trung bình thì phạm phụ thiên. Như vậy thì Đức Phật ngài nói những cõi đó thì không còn cái miệng để ăn vật thực, không còn cái thân để xúc chạm dục lạc, không còn cái thân nghĩa là không còn cái thần kinh, quý vị. Nghĩa là chúng ta biết cái con người chúng ta có thần kinh thụ tưởng, cái thần kinh thiệt là cái lưỡi chúng ta để ăn vật thực. Vị này thì không có phần ăn vật thực của chúng ta, vị này do cái năng lực tìm vật thực nên vị này sống tồn tại thời gian rất là lâu. Vị này không cần có cơm gạo áo tiền, không phải làm nghề chỉ nông công thương hương tiền thanh mục, đưa thư làm công nhân, làm trí nghiệp, làm công ty, làm mai, làm giặt, làm nấu nướng, hay bất cứ một nghề gì mà sống thì những vị phạm thiên không cần như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói những vị phạm thiên đó, cái hào quang trên đầu họ chiếu sáng, họ đi đâu mà không còn ảnh hưởng mặt trời mặt trăng. Nên thường quý vị thấy trong cái bài kinh mà Sở Bổn Nguyên Đế đã nói đó, khi là người cái kiếp hoại đó, thì những vị đất của thần hình đó, chỉ bị phạm thiên mà chiếu trước đó, họ đi du hành trong tương tâm, họ thấy đất có màu trắng, vì họ có phần nhãn, họ thấy đất có màu trắng đẹp, long lanh như vậy đó, họ mới bay xuống dưới trái đất này. Khi mà bay xuống trái đất này đó, họ thấy đất đẹp như vậy đó, họ mới đưa tay, họ móc vào đất thì cái thân ngăn thân cởi, họ đưa vào đất vào lưỡi, họ liếm kiệt cắt thân cởi, họ đụng vào thân thì thân ngăn thân cởi. Thì lúc bây giờ trong kinh kể là họ bị mất thần thông, mất thần thông, rồi hào quang lên đầu họ mờ, lên mặt trời mặt trăng xuất hiện, sao tròn năm tháng tương ứng thời giờ xuất hiện. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói lên là những cái vị phạm phi đi đâu họ có hào quang, hào quang chiếu sáng cái đó, họ không cần cái đèn đuốc, không cần điện, không cần nhiên liệu như chúng ta máy phát điện rồi, hoặc chúng ta có motor phát điện, hoặc là quạt gió để làm điện, hoặc là có những thanh nhiên liệu hạt nhân được tinh điện nó để làm điện thắp sáng. Nên chúng ta thấy cõi dục chúng ta đó nó không mặc cõi sắc. Cõi sắc á có những cái sắc mà nó tương đối nó nhẹ nhàng của chúng ta, còn thiên còn mắt để có thiên nhãn thông, còn lỗ tai để có thiên nhĩ thông thôi. Những vị phạm thiên đó, những vị phạm thiên có những phạm thông. Nên từ đó chúng ta thấy đối với chư thiên thì cũng có phần thông, nhưng mà nếu mà hạn chế hơn những vị phạm thiên, những vị chư thiên thì cũng có phần thông nhưng mà hạn chế hơn những vị phạm thiên. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày nói lên những người mà đưa tâm hướng tâm đến cõi giới cao hơn, cái tâm họ thanh tịnh hơn, họ tâm lại làm người thì họ nhẹ nhàng hơn. Nên quý vị nghe những cái câu chuyện mà những cái vị mà tâm đang là tâm muốn bú vú của người nữ thì suốt thời gian làm phạm thiên lâu dài như vậy đó, không có từng chân chạ với cái nữ giới, nên những cái vị này giờ tâm xuống chỉ còn không có thích thú trong vấn đề mà ôm vú người bú. Còn những chứng bệnh khác thì rất là say mê, thì chúng ta thấy đó là do cái tính chất luân hồi của chúng sanh đó, do cái tình trạng tự nhiên hay là do cái tập thành viên hay là cái thói quen của chúng ta trong vòng luân hồi. Nếu chúng ta phát sanh cõi dục nhiều đó thì chúng ta bị ảnh hưởng, còn chúng ta sanh từ phạm thiên pháp giới nhiều đó thì chúng ta có cái lãnh vực của những vị phạm thiên pháp giới. Nếu mà sanh vào gọi là lâu tâm tướng mình sẽ có những cái hiện tướng nó lạ cho những người khác. Như vậy thì Đức Phật này nói khi mà một người mà có tầm tứ nghĩ là quả và định để kiếm được cơ tiền của cái tâm quả cơ tiền cho tâm tâm ba cõi cơ tiền, do vốn do tứ nghĩ túc như là dục nghĩ túc, tình tâm hay phẩm nghĩ túc mạnh yếu mà những vị đó tâm làm đa tâm thiên phẩm phụ thiên phẩm thiên hay là do ngũ quyền họ mạnh yếu mà tâm có sự khác biệt. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói thêm nữa là nếu một người nào mà tu tập kiếm được nhị tiền, bỏ tầm còn tứ nghĩ lạc đã và định, chế ngự được năm cái tiền cái, như là cơ tiền thì có tầm chế được không tầm thì nhiên cái, tứ chế được hoài nghi cái, nghĩ chế được tân độc cái, lạc chế được xảo với cái, định chế được tham dục cái. Nên những cái vị này có một cái năng lực đè nén được những cái dục lạc rất là mạnh. Nên thường thường quý vị nghe những cái vị vua mà kiếm thơ tiền rồi những cái vị đó không có thích thú, hoàng hậu cung tầm tiên nữ vị này cũng không còn thích thú nữa, vị này thích thú trong cái tiền lạc, có nghĩa là vị này thích thú trong cách ngồi tiền mà kiếm an trú trong cách lợi tiền định lắm thôi. Nên chúng ta thấy khi một người nói đến cái tốt hơn á, mình nói đến cái tâm của người đó cũng hướng cao hơn, cái đời sống người đó những cái dục lạc á nó cũng vi tế hơn từ từ lên. Thì chúng ta thấy do cái chi định nó đè cái tâm được cái chi lạc nó đè được cái tạo tối cái, cái tâm không còn vận động mà như là cõi nhân loại chúng ta mơ mộng cái chuyện này mộng mơ cái chuyện kia. Những cái vị phạm thiên thì họ lại không giống giống như chúng ta, họ có thành thông mà họ đâu có phải như chúng ta. Như vậy thì những cái tầng tiền cao hơn được bỏ bớt chi tầm. Nên chúng ta thấy những người phạm thiên họ ngồi thiền hay là những người đắc thiền họ ngồi thiền không có buồn ngủ, không có giả chịu như là người chúng ta, hoặc là họ có những cái định đó làm cho cái tâm của họ có những cái dễ những cái tiền chi mạnh, nên họ có cái tự định lực định sâu, định mà chứng được có thể an trú vào bụng nó được lâu. Như vậy thì Đức Phật nói đến cái cõi nhị thiền như là tiểu quan thiên đó, là ai thích cái đó, vô lượng quan thiên bằng 4 thiết cái đất, quan âm thiên bằng 8 thiết cái đất. Do cái tâm cơ tiền sanh 13 cõi, cơ tiền nhị tiền, tam tiền sanh 13 cõi nhị tiền. Đó là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và biến quan âm thiên. Rồi cái cõi mà đắp được tứ thiền, cái A Tỳ Đàm sanh 13 cõi tam thiền như là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bằng 16 thiết cái đất, 32 thiết cái đất, 64 thiết cái đất. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái gì mà tốt hơn đó, thì cái tâm của vị đó với cái tiềm lực thì nó sống lâu hơn và có một cái năng lực định nó mạnh hơn. Nên quý vị thấy cái định của một cái vị tam thiền hay tứ thiền đó, nó mở bớt tầm tứ ấy, nó còn là xả và định. Nếu mà lên ngũ thiền rồi thì còn xả và định thôi. Thì chính cái tâm xả và định là một cái trạng thái, một cái trạng thái, một cái trình độ tâm cao hơn mà mỗi lần trong lộ đặt tiền nó chỉ diễn ấy chuyển tộc từ cái người mà không có tiền chuyển thành cái người chính tiền. Bởi vậy chúng ta thấy ở trong kinh so sánh những người cúng dường đó, một cái vị đạo sĩ mà tắt tiền cúng dường có tốt hơn vị thầy cô trong cái tục có phân biệt cúng dường đó. Bởi vì cái tâm của vị đạo sĩ tắt tiền nó thể chế được năm cái tiền cải. Còn cái vị thầy cô thì tuy là vị thầy cô nhưng mà chưa có kiếm tiền, chưa có chế được năm cái tiền cải. Còn bị hôn trầm thì niên cái là còn bị buồn ngủ, còn bị hoài nghi cái là bị chi phối bởi sự hoài nghi thì chưa chứng đắc được thiền định. Hoặc là còn bị tâm độc cái vì chưa đắc được chi hỷ. Thì những cái trạng thái đó được Đức Phật ngày nói cái sự phân biệt cúng dường nói về cá nhân cúng dường đó, thì những cái vị đắc thiền nó có trước nhiều hơn do cái tâm thiền bị đó được an trú và do cái thiền cái bị đó được loại trừ. Được loại trừ tạm thời bằng cách mà chúng ta hay nghe nói là lấy đá đè cỏ, đá đè xuống thì cục đá đó nằm ở đó tồn tại thời gian bao nhiêu lâu thì cỏ nó cũng sẽ không đơn. Với những cái vị đó thì cái năng lực mà định của vị đó thì vị đó cũng có thể đè nên tiền cải suốt cái thời gian dài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà đắc được ngũ thiền thì sanh thì khỏi quả quả thiên bằng 500 trước thế tích. Hoặc là sanh làm người vô tưởng, chúng ta ưa nghe nói một người sanh làm những con búp bê hoặc tượng đá tức 500 kiếp thế thất. Như vậy là người vô tưởng nó cũng đắc được ngũ thiền, nhưng mà sanh ra cái cõi vô tưởng bằng cái sắc tục tinh thôi, cái sắc nghiệp tục tinh thôi. Và vì đó thì không có biết ngàn cái phần danh quẩn, thấy cái tâm của mình lúc mình an trú trong thiền thì một loại tâm. Nhưng mà khi mình trả tiền ra rồi, tâm nó cũng tâm đủ thứ, nhãn thức nghĩ, thức kỹ, thức việc, thức thân, thức cũng tâm đủ thứ. Nên vị đó mới không biết được cái phần mà danh quẩn, vị này mới đem cái tâm thì tiến cái danh quẩn, có nghĩa là nguyện với cái năng lực tiền của mình tính và thanh để khỏi đó là 500 kiếp trái đất, giống như là cái tượng đá hay con vật tê ngồi 500 kiếp. Rồi chúng ta thấy ngũ thiền đó được nói đến. Một người đắc ngũ thiền mà tan quả đó, và người mà đắc ngũ thiền mà không có tan quả, thì những người mà ngũ thiền đắc được tan quả đó thì người đó sẽ là sanh từ năm tịnh tư thiên mà chúng ta ưa nghe nói đó, là phải vô phiền vô nhiệt tỷ kiến tỷ hiện một pháp nhất tánh, mà cái cõi vô phiền bằng 1000 kiếp đấy đó, vô nhiệt bằng 2000, cõi tỷ hiện bằng 4000, cõi tỷ kiến bằng 8000, cõi pháp nhất tánh bằng 16000 kiếp đấy đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó là những cái cõi sắc giới, những cái vị sắc giới, những cái vị đắc sắc và đắc thiền sắc mà chúng ta thấy nổi trội nhất là những cái đề mục mà Đức Phật ưa dạy là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Những cái đề mục mà Đức Phật ưa dạy nổi trội hơn là 10 cái đề mục hoàn tình, như là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng, hư không. Thì những cái đề mục này làm cho những vị này chứng được những cái phần thiền cao lên. Nói chúng ta thấy cái đề mục xả đó thì nó hay chứng được ngũ thiền, đề mục và tầm tứ hỷ đó thì nó có thể chứng được từ sơ thiền đến tam thiền. Thì những cái đề mục mà được Đức Phật này nói lên đó, thì chúng ta thấy ngài biết được tất cả những cái tầng thiền và ngài biết được tất cả cái chi thiền trong các cái tầng thiền đó. Nên quý vị thấy Đức Phật là lúc đầu tiên tịch biết bàn nhập thiền xuôi ngược đó mấy triệu phần ức tầng thiền. Có nghĩa là ngày ngày nhập xuôi nhập ngược đó. Quý vị thấy cơ thiền nó có năm chi là tầm tứ nghĩ là xả và định, bỏ cơ thiền tới nhị thiền còn tứ nghĩ là xả và định, bỏ tầm bỏ tứ và tam thiền còn nghĩ là xả và định, tứ thiền còn là xả và định, ngũ thiền xả và định. Cứ lên như vậy là nhập xuôi nhập ngược. Nên đó, khi mà ngày nhập xuôi cùng cơ thiền các cái đề mục rồi đến thiền là phi tỉnh xứ, rồi ngày nhập là tiền họ cũng định là từ có định ngày ra trở lại. Thì chúng ta thấy những cái điều mà nói đến là một cái vị đạo sư mà vô lượng công đức, vô lượng cái sở hành ngài đã từng tu tập và ngài thiện xảo trong các cái loại thiền chứng, nên ngài biết được cái vị nào có căn cơ trình độ và vị nào ưa thích cái đề mục nào, cái đề mục nào phù hợp với cái hành giả đó, cái căn cơ chứng sanh đó, để chứng sanh đó có thể chứng đắc được thiền định hoặc là tùy tuệ theo khả năng mà Đức Phật này từ bi hướng dẫn cho những người đã được học chứng đắc đạo quả.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết được những cái phạm vi pháp giới đó do nương vào những cái đề mục hoàn tịnh, đề mục pháp đó. Nên mình thường cũng chỉ thấy một cái người mà tu thiền pháp giới là gì, họ phải lấy cái đề mục đó là đất, một cái hình tròn bằng đất, mà trong thanh định đạo gọi là một gan và bốn ngón tay nữa. Chúng ta làm cái hình tròn và chúng ta vét đất vào đó. Chúng ta nhìn vào đất, chúng ta niệm đất, bát phá quy. Chúng ta cứ niệm đất hoài cho đến cái tâm chúng ta đưa đến cái sự tịnh định. Và chúng ta như là chúng ta thấy một cái người mà tắt thiền ở trong lộ A Tỳ Đàm chỉ có một sát na, tắt thiền chỉ có một sát na thôi. Nhưng mà vì đó mình niệm thiền, như là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, và tháng thiền tự tại. Vì đó luyện thiền thuần thục như vậy đó, vì đó luyện năm cái hoa si thuần thục như vậy đó. Vị này là khi mà nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, tán tháng thiền, vị này thấy sơ thiền nó còn cái tầm nó yếu đuối. Vị này bỏ cái tầm nó đi. Cũng giống như cái ngõ nó bò hoài, bây giờ nó cứng rồi, bây giờ nó đứng thì nó đi thôi chứ nó không bò nữa. Nó thấy cái sự bò là cái sự yếu đuối, bây giờ bỏ bò đứng vậy đi. Đi thì nó mau hơn, ví dụ vậy. Từ đi thì trở thành đi lẹ, từ đi lẹ trở thành chạy. Chúng ta có thể thí dụ như một cái người mà họ luyện từ từ lên đó, thuần thục, hay là chúng ta nghe nói luyện nước đường vậy đó, có nghĩa là nước mía nấu thành đường mật, rồi đường cát, rồi từ đường cát nấu nữa thành đường phèn, này cái nọ, ta lấy những tinh chất lên trên cái màng mía mật đó để người ta đóng giá thành đường phèn, rồi còn ở dưới đó, người ta lọc thành đường cát, còn cái đường mật đó ta quay ra ta làm đường mật không có ngon bằng đường cát hoặc là đường phèn. Thì chúng ta thấy rằng từ mía người ta tinh luyện, hay là chúng ta nghe đó là giống như là những cái người mà họ luyện họ thắng dầu vậy đó. Chúng ta thấy những người mà họ thắng dầu phộng vậy đó, họ ép nấu lên mà ép, rồi họ lấy được lại dầu mà tốt rồi là dầu không tốt. Thì chúng ta biết khi mà Đức Phật này nói về chúng ta hiện cái tâm chúng ta cũng vậy, cái tâm chúng ta mà khô áo là các dục nó còn nhiều, rồi mình chuyển đi các dục từ một cái trạng thái sơ thiền là gọi là chính và tú, một cái trạng thái dĩ lạc do mình tâm, một trạng thái chế ngự được dục lạc trong cái trạng thái mà một cái người chính được sơ thiền. Thì từng tự vị đó có một cái trạng thái là bỏ tầm bỏ tứ phần nghĩ là vì đó chính và tú nhị thiền, rồi vị đó bỏ tầm tứ nghĩ vì đó chính và tú tam thiền. Thì quý vị thấy những cái trạng thái mà Đức Phật nói lên như vậy đó là chúng ta từ bỏ từ từ, rồi chúng ta cái tâm chúng ta nó vượt lên từ từ rồi chúng ta lên cao hơn. Như vậy thì một cái người mà tu thiền sắc đó phải dựa vào cái đề mục mà tu. Nên quý vị thấy nói đến đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ tạm vàng ánh sáng như không, hoặc đề mục tâm từ tâm bi tâm thủy tâm xả có đối tượng một chúng sanh, thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật thì nói rất là rõ ràng. Mình tu đề mục nào có cái đề mục ở đó, ví dụ mình tu tâm từ tâm bi là phải có đối tượng là chúng sanh để mình khởi lên tâm từ tâm bi. Đối tượng là thầy tổ, đối tượng là người tạ kính tạ ái, mình mới đải tâm từ tâm bi đến những cái vị đó, rồi từ từ mình mới đắc định những giải, từ từ đến nhiều hạn những tâm khác đắc định lên từ từ. Thì đó là những cái trạng thái mà chúng ta biết Đức Phật thì nói cái tâm định chúng ta nó từ từ nó tăng trưởng và nó trở thành những cái định kiên cố. Và vị này muốn vượt qua sắc đó là vị này chứng được cái thiền vô sắc. Cái thiền vô sắc đó thì quý vị thấy cái thiền này nó không còn nương vào sắc nữa. Thay vì những người mà chứng thiền sắc giới họ phải làm đề mục đất nước lửa gió, hoặc là xanh, hoặc là đỏ, hoặc là trắng, hoặc là vàng, hoặc là ánh sáng, hoặc là hư không, họ lấy cái đề mục đó họ tu. Còn bây giờ những vị mà họ muốn tu thiền vô sắc đó, từ cái đề mục mà ánh sáng hư không đó họ lấy, họ mới hướng cái tâm đến cái hư không vô cùng tận, hư không vô cùng tận, cái hư không chế định kia nó không còn nữa mà cái tâm nó vượt lên, nghĩa là thấy cái hư không nó vô cùng tận. Thì quý vị thấy rằng họ vượt qua sắc tưởng, đối nhẹ tưởng và kiến nhẹ tưởng. Sắc tưởng là những gì liên quan đến sắc, họ bỏ lại sau lưng những gì sắc tưởng. Đối nhẹ tưởng là những gì nó sắc thì chúng ta thấy nó còn những cái đối đãi với nhau, như là cái đề mục của trẻ có cái mắt nhìn cái đề mục, hoặc là căn phải có cảnh, nhãn căn phải có cảnh sắc, nghĩ cho mình có bản thân, nghĩ cho mình có bản trí, thì càng có bản tiện, thân càng có túc, ý cảm là có bản sắc. Thì những vị này bỏ được những cái sắc liên quan đến sắc, thì vị này sẽ bỏ được, chúng ta gọi là bỏ được những cái sắc thần kinh đó quý vị. Sắc thần kinh, bởi vì sắc thần kinh nó có sắc cảnh giới, cảnh giới, để gọi là thần kinh là con mắt. Những cái nội tướng của chúng ta, như là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân chúng ta. Rồi cái nội tướng, ngoại tướng là cảnh sắc, mắt nhìn thấy, cảnh thân, tai nghe, tiếng, cảnh khí là mũi, ngửi mùi, cảnh vị là lưỡi, nếm vị, cảnh xúc là thân, xúc chạm. Như vậy thì chúng ta vừa bỏ bớt cái sắc đó đó, chúng ta mới vượt lên gọi là vô sắc. Như vậy thì cái gì biết cần biết Phật, biết những cái người mà đắc thiền vô sắc đó, là họ phải nương vào những cái đề mục sắc pháp, họ đắc cái sắc rồi họ mới vượt lên vô sắc được. Giống như bình thường người ta ưa nói mình té từ cái quả đất, nhưng mà cũng đứng lên từ quả đất, chứ không thể mà nắm trong hư không đứng lên được. Thì cũng như vậy, người nào muốn vượt qua cái sắc là phải chính cái tiền sắc rồi mới vượt qua được, mới vượt lên vô sắc được. Cũng như bây giờ người nào muốn lấy cái đường sạch đường hèn phải có nước mía, nhưng mà từ từ á thoáng bỏ mật bỏ đầu từ từ toàn đường hèn thôi. Nhưng mà cái nghĩa là không có mật, không có mía thì không thể nào có đường hèn. Có nghĩa là như giống như vậy đó, nên một cái người đắc được tiền vô sắc cũng phải nhờ được sắc. Nên bình thường chúng ta ưa ví dụ cho quý vị nghe giống như là một cái tàu Apollo vậy đó, nhờ cái nhiên liệu mà tống chiếc tàu đó vượt qua, và nó rớt từ chút mà những cái thanh nhiên liệu đó nung và nó tống cái phi hành cái con thuyền đi, nhưng mà nó tống từ lúc gì đó, có nghĩa là một khoảng cái nhiên liệu đó để đẩy đi một khúc. Rồi tức trong lúc nào đó mà nó qua cái tầng khí quyển đi, cái vệ tinh này nó sẽ nhập vào cái bầu khí quyển được, nó không bị trọng lực hút nữa, cái sức sống của nhiên liệu đã hoàn thành rồi. Thì những cái gì mà những ống mà chứa nhiên liệu nó rớt trở lại, nhưng mà cái phi thuyền thì nó bay vào vũ trụ rồi. Thì nó cũng giống như vậy, phải cái phi thuyền mà lên vũ trụ được nhờ những cái nhiên liệu ống nó đi, mà mình gọi là những cái chất nhiên liệu đó, những cái thanh nhiên liệu đó đã làm hoàn thành cái phẩm tử của nó. Cũng giống như xăng dầu mà để đưa chiếc xe đưa mình đi tới chỗ vậy đó, xăng dầu nó đã tan từ từ theo cái đường đi, cho đến khi mà mình đến được đó thì nó đã hết bao nhiêu xăng rồi, xăng nó đã tan biến mất rồi, mình thì đến được cái chỗ đó bằng chiếc xe này. Nhưng mà nếu không có nhiên liệu thì chiếc xe nó cũng không có chạy được quý vị. Thành ra một người mà chính tìm vô sắc đó phải tu tìm sắc giới. Nên đây cũng là một cái bài học để cho quý vị thấy, có nhiều người họ nói chuyện trời ơi đất khởi, là họ nói họ tu thiền không có minh tứ, mà họ không biết là họ phải nhờ vào cái thiền sắc để họ vượt qua cái sắc, là họ trở thành tu thiền vô sắc. Nên quý vị biết một người mà học Phật pháp mà nghe cái thấu đa tình đạo lý, nghe cho đúng như là lời Đức Phật trình bày đó, thì nó mốt ai nói chuyện trời đất nói chuyện thiên thần thiên tướng, mình sẽ biết được những người đó họ nói chuyện không cao trơ trình độ, họ nói chuyện không có tình tự tứ lót. Còn Đức Phật đó, ngày nói cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta muốn được cái tốt hơn đó, chúng ta phải vượt qua từ từ. Cũng như nếu mà người nào mà họ nói rằng thôi nước mía là được rồi, thì những người này không bao giờ kiếm được đường cát hay là đường kè. Còn người nào nói có nước mía nhưng mà từ từ nấu từ từ, luyện từ từ, nước mía thì nó không lọc từ từ, nó bốc hơi từ từ, mật thì nó nước mía nó từ từ thành mật, mật này từ từ nó thành cát lóng xuống, rồi là thành đường kèn đóng lên trên, rồi lọc mật chua bỏ ra quay ly tâm để lấy đường cát thôi. Thì người đó nói như vậy là nói đúng, nếu mà không có nước mía thì không thể nào mà lấy được đường kèn. Thì chúng ta cũng biết Đức Phật này dạy từng nước sắc, chúng ta vượt lên là chúng ta có sắc để vượt lên, cũng giống như người bé dưới đất rồi phải nhờ đất mà chống tay đứng lên, chứ không thể nào nắm lên không đứng lên được. Thì Đức Phật này nói rằng về sắc là các cái sắc pháp được đoạn diệt, có nghĩa là chúng ta tạm thời vượt lên được cái chuyện vô sắc, bởi chúng ta diệt cái sắc tưởng, đối ngoại tưởng, kiến ngoại tưởng, để chúng ta bỏ những gì liên quan đến sắc, chúng ta lấy hư không. Bởi vì cái khái niệm hư không vô cùng tận. Trời tu tập đó thì quý vị biết một người mà kính thiền không có riêng tứ đó, vì đó do ấy cái hư không, từ cái đề mục hư không ảnh sáng đó, vì đó ấy, và vì đó có khái niệm là hư không vô cùng tận, cái này vượt lên. thì quý vị biết rằng bốn cái thiền vô sắc được các vị giáo sư A Di Đà nói là nó dựa vào nhau, là nó dựa vào nhau, là có nghĩa là không có biên xứ từ cái đề mục ánh sáng và hư không mà lấy để mà tu tập lên, rồi khi đó đó thì đó mới thấy rằng hư không này nó vô cùng tận, hư không vô cùng tận. Rồi vị này cũng phải luyện năm cái hoa chi là hướng thiền tự tại, mặt thiền tự tại, tổ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, kháng thiền tự tại. Thì lúc mà phản kháng lại thiền đó, do cái tâm có trí đó, vị này thấy được cái hư không này, nhưng mà thức nó biết được hư không. Cái thức đó là cái tâm chúng ta nó biết được hư không. Hư không này nhưng mà thức không biết được hư không. Thì vị này phát triển lên đó, nghĩa là thức của biên xứ, từ không của biên xứ là thức của biên xứ. Là thức đó là tâm chúng ta nó còn biết được hư không đó nữa, cái tâm chúng ta nó còn ơn với hư không đó nữa. Nên vị đó mới lấy cái dựa vào cái đề mục không của viên đó, vị này mới có hướng lên cái tâm mà là thức, thức, thức biết được hư không, rồi là thức vô viên tứ. Rồi từ cái thức vô viên tứ đó, vị đó nói rằng thức nó giống như là nó lan cùng tất cả, gọi là vô sở hữu tứ đó, vô sở hữu tứ như là nó không có. Nó không có trụ ở chỗ nào hết, mình nghĩ ở chỗ nào nó có ở đó. Bởi cái tâm chúng ta nghĩ ở đâu nó có ở đó. Ý nghĩa là nó giống như là mình nói là nếu mà nó ở một chỗ nào thì cũng không đúng. Bởi vì gì biết được nói về tâm mà nói về tâm mà biết được cảnh pháp đó. Hay là nói thành ngũ công thức là mỗi đôi thức biết một cảnh thôi. Nhưng mà cái khi mà nói đến cái ý là cái cảnh pháp đó thì nó biết cảnh pháp nó nhiều đa dạng lắm. Cảnh pháp là cảnh hữu dạng lại, rồi cảnh pháp là cảnh quá khứ hiện tại vị lai, cảnh tập pháp danh pháp, rồi cảnh dục giới, cảnh thế định, cảnh đáo đại, rồi cảnh nghĩa là chân đế thực đế. Bởi vì khi mà mình tu tập lên đó, thì trong 21 cảnh đó, thì năm thần kinh chỉ biết được năm cái cảnh đó thôi, còn lại thì ý biết được được nhiều cái cảnh như vậy. Thành ra chúng ta biết đối với cái gọi là vô sở hữu tứ đó, vì nó nghĩ rằng cái tâm chúng ta ở chỗ nào thì cũng có hết, nó không phải ở trụ chỗ nào hết, gọi là vô sở hữu, cũng nghĩa là không phải nó ở một chỗ nào hết, nó khắp cùng. Rồi cho đến một lúc mà bị đó cũng hướng tìm tận nạp tiền trụ tiền xuất tiền và phản kháng tiền, rồi bị đó thấy rằng có tâm cũng phải, không tâm cũng phải, gọi là phi tưởng tứ, giống như cái hình ảnh ví dụ mà trong tâm định đạo nói là ông thầy. Ông nói người lục trò lấy bát để đi thức thực lấy cháo, thì người lục trò nói rằng tôi thầy bát đĩa bát có dầu, chiều về thì ông thầy cũng kêu con lấy dầu đốt đèn, thì người lục trò nói tôi thầy cũng có dầu. Thì ông thầy hỏi cái bát cháo của nó có dầu, nhưng mà chỉ dính dầu ở trong bát thôi, cái bát đó không thể nào đựng cháo được, ăn được thôi, chứ còn lấy dầu ra đốt thì không có. Thành ra cũng giống như mà từng thường người ta nói ở trước có nước, người ta cho múc nước. Tôi thầy nước thì chỉ ướt cái đường thôi, chứ còn không phải nước đóng một cái hồ hay là một cái lô hoặc múc nước uống được, mà nó chỉ đóng ở trên cái đường cái xíu nước thôi, thì không thể nào lấy uống được. Thì chúng ta mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ phi tưởng tứ đó, bởi chúng ta thấy rằng thọ tưởng là tâm hành, mà vị này vượt lên như vậy, vị này nghĩ là có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải, có thọ có tưởng cũng vậy, không phải không có tưởng cũng phải. Gọi là phi tưởng, phi tưởng tứ. Thì quý vị biết bốn cái một vô sắc này được Đức Phật này nói đến cái không vô biên tứ đó bằng 20.000 kiếp trên đất. Thức vô biên tứ bằng 40.000 kiếp trên đất. Vô tưởng hữu tứ bằng 8.000 kiếp trên đất. Phi tưởng tứ bằng 84.000 kiếp trên đất. Như vậy quý vị biết rằng ông đạo sĩ A Tư Đà, đạo sĩ Út Tất Cá và Râm Ma Bút Tá và A La Cá, Râm Ma Bút Tá là những vị chuyển thiền vô sở hữu tứ và chuyển thiền phi tưởng tứ. Thì những vị này sẽ không lên cõi cái cõi vô sở hữu tứ và phi tưởng tứ đó bằng 80.000 kiếp trên đất, hoặc là 84.000 kiếp trên đất, lâu đến mức độ như vậy. Thì chúng ta có thấy đoạn Đức Phật là bị đạo sư này biết được đó, những chúng sanh mà đi đến tất cả là có những cái tuổi thọ tương tự như vậy, còn chúng sanh trú ở trong vô sắc họ có cái tuổi thọ như vậy. Hay là quý vị nói rằng không vắng chi đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Thì Đức Phật này biết rằng nếu mà ai mà có biết cái vị ngọt của sắc nguy hiểm của sắc và thoát ly sắc, vị ngọt của dục hay là nguy hiểm của dục và thoát ly dục, vị ngọt của sản thọ nguy hiểm của sản thọ và thoát ly sản thọ, thì Đức Phật hãy biết rằng những chúng sanh mà họ biết được cái điện ngọt, cái nào có điện ngọt họ biết có điện ngọt, nhưng mà cái điện ngọt nó có nguy hiểm thì nó biết có nguy hiểm, và những cái vị là biết được như vậy gọi là vị đó ở điển tiên, biết được cái điện ngọt, biết được cái nguy hiểm bị điển tiên có liên đó. Như vậy á, bậc A La Hán chánh đẳng giác đã biết được những cái vị ngọt của sắc, của dục hay của cảm họ. Thì Đức Phật hãy biết được mức độ nào họ đó, họ thôi, họ tế, tưởng đó, tưởng thôi, tưởng tế. Thì Đức Phật này cũng vẫn biết được. Và khi này biết được như vậy đó, Ngài mới nói rằng cái sắc nó không bằng cái vô sắc. Nhưng mà vô sắc đó, nó có, cũng có nhân duyên của sắc hay của vô sắc. Nhưng mà mình biết được để thoát ly được đó, hiểu đi được đó, thoát ly ra được cái từ hình thành của sắc hay của vô sắc đó, đó là pháp vô vi hay là pháp siêu thế vượt tâm giới này. Nên bình thường quý vị biết là Đức Phật là vị đạo sư, Ngài thuyết giảng lên cái con đường tu tập, và Ngài nói chúng ta đó, chúng ta đã từng chứng những cái tình thiền, hoặc là chúng ta đã từng tu tập những cái thiền chứng rồi. Nên trong kinh có nói đến những cái thời kỳ quại, thiết quại đó, siêu tiên thông báo nhau hiện ra từ đoàn. Nếu có việc siêu tiên mà tu tập bắt lên thiền, ở trong cái cõi cơ thiền, mà nếu mà quỷ lên tới cơ thiền, họ lên nhị thiền, quỷ lên nhị thiền, họ tu tập chính lên tam thiền. Mà chúng ta thấy, nghe nói rằng trong chú giải đó, 7 lần quỷ bằng lửa đó, thì có một lần quỷ bằng nước, 7 lần quỷ bằng nước đó, thì có một lần quỷ bằng gió. Như vậy từ sơ tiền đó là nửa quỷ đến sơ tiền, rồi đầu nước đó, nó ngập lên tới nhị tiền, gió nó thổi lên tới tam tiền, chỉ có cái cõi ngũ tiền hay là năm tịnh tư tiên là không có bị quại bởi cái sự tu kỳ của sự siêu quại thôi, còn trở lại thì những cõi sơ tiền nhị tiền đều có thể bị siêu quại là cái gì. Như vậy đó, thì cái Phật này ngày cho chúng ta biết rằng một cái người mà vượt lên họ mà thấy họ tu tập tiến bộ lên đó, là họ không còn đam mê trong cái vật chất nữa, tôn giả áo tiền hay là nghề nghiệp công danh sự nghiệp gì, họ muốn vượt lên cái đó là họ tu tiền sắc, họ sẽ có tiên nhãn thông hoặc tiên nhĩ thông, hoặc là họ có một cái tuổi thọ, một cái thời gian sống rất lâu an trú trong thiền, như vậy từ nửa kiếp cái đất, một phần ba kiếp đất, hoặc là một kiếp cái đất, hoặc là hai chiếc cái đất, bốn chiếc cái đất, hoặc là tám chiếc cái đất, tùy họ chứng tiền cơ tiền hay nhị tiền chứng lên cõi quan âm tiên, thì họ có những tuổi thọ bằng tám chiếc cái đất. Rồi nếu mà họ chứng lên chứng tiền họ sinh thì ba cõi tam tiền, tiểu thiện tiên, vô lượng thiện tiên và biến thiện tiên, 16, 32 và 64 chiếc cái đất. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này nói về phạm thiên bát thánh đó, ngày kể về phạm thiên bát thánh có lúc đắc được ngũ tiền, và với cái tâm từ bi mà để cứu giúp cho những chúng sanh trong sa mạc, rồi những cái làng người ở biên địa, rồi những cái đoàn trai gái trên đoàn sông mà bị những hiểm họa mà sau này được phước sanh lên cái cõi do chính thiền được nữa, và sanh lên cái cõi tam thiền, vì thì sống rất lâu tứ thiền sanh lên cái cõi tam thiền, sống rất lâu lên cõi đó bằng 64 kiếp trên đất, 32 kiếp trên đất, 16 kiếp đất. Rồi bị phạm thiên bắt nó này đó, thì từ cõi này thanh hoa cõi kia y ngủ thức dậy thôi. Từ 64 kiếp trên đất mà thanh xuống 32 kiếp trên đất y ngủ và thức dậy thôi. Vị này có hiện hữu ở cõi 32 kiếp trên đất. Rồi từ 32 kiếp trên đất đó bị thanh xuống 16 kiếp trên đất giống như là một cái giấc ngủ thôi. Bởi vì biết rằng các người họ duy trì tiền đó, họ thấy có thể thăm lên cái tâm thiền để họ tâm chúng đổi thấp và do cái phước lực của họ nữa. Đức Phật này nói Phạm Thiên Bát Nhã là một cái vị quá khứ có một kiếp làm thầy của Ngài, và chính được những tình thiền có thành công và đã làm được những chuyện sự công đức đó và thông cận cái cõi đó đó, từ cái cõi mà cao mà xuống cõi thấp, mà giống như một người ngủ thức dậy thôi. Không phải như chúng ta phải sanh vào hai bào và chúng ta sanh ra rồi có hào quang trên đầu mờ, phải có những cái hiện tượng như y phục đóng bụi, mồ hôi nóc đổ, hoặc là qua cái bảo điện héo, thì những cái chúng sanh cái tiêu vực giới còn ảnh hưởng nó sắc như vậy. Còn những vị phạm thiên mà sắc đó thì nó còn nhẹ hơn biết xíu, là những vị này khi mà họ có nhãn căn là để thấy được Đức Phật, có nhĩ căn để nghe pháp thôi, mà có chi nhãn không, mà chi nhĩ không. Thì Đức Phật này nói nên do cái trình độ tâm loại bỏ bớt năm cái tiền cái đó bằng cách đè nén, nên được gọi là những vị mà đắc được thiền giới. Rồi cũng những cái vị mà có trình độ cao hơn là đắc thiền vô sắc giới. Và những cái vị mà đắc thiền hay thiền vô sắc có tuổi thọ như vậy, Đức Phật với cái tâm tự trí hay là cái sanh tử minh á, ngài thấy được chúng sanh nó sanh vào khỏi này và kia, một số chúng sanh nó từ đây sanh lên khỏi khác. Nên Đức Phật ngài nói trong cái bài kệ mà có chuyện bị tỳ khô biết phá thì anh sợ mày ngọc đó, Đức Phật nói một số sanh mai bào, một số sanh địa ngục, một số sanh cõi trời, bậc thánh thì đặt biết bàn. Thì quý vị thấy Đức Phật có khi nhãn bình tĩnh là thấy được đó, là con chim phù đề hay con ngỗng nó sanh tới là làm người. Còn anh thợ mạng ngọc đánh đập hành hạ cái vị tỳ khưu tăng vào địa ngục. Còn cái người vợ tiên, người chồng đừng có đánh đập cái vị tu, người vợ gọi là tiền tâm tâm chết tâm cõi trời. Còn ngày thứ sáu thì ngày đi tục giết bàn. Thì chúng ta thấy Đức Phật với thiên nhãn thường tịnh là thấy được chúng sanh tâm vào cõi này cõi kia đều do hạnh nghiệp của họ, đều do những cái phước duyên họ làm, đều do cái hành động họ tu tập. Nên bình thường Đức Phật hay nói một người là chứng được sơ thiền đó, ở tâm làm phẩm chính thiên, phạm bộ thiên và đại phẩm thiên là điều do tứ nghĩa túc hay là ngũ lực của họ thôi. Nên họ thành đại phạm thiên hoặc là phạm bộ thiên hoặc là phạm chính thiên, phần một kiếp thì đất nửa kiếp đất, phần ba kiếp thì đất. Còn nếu họ tu nhị thiền, tam thiền mà tâm lên cõi nhị thiền bằng hai cái loại tâm là tâm nhị thiền và tâm tam thiền đó, thì họ thành tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan tâm thiên, bằng hai kiếp đất, bốn kiếp đất và tám kiếp đất. Như vậy thì những cái thành quả này Đức Phật này cho chúng ta biết rằng do những cái vị tu thiền sắc và vị tu thiền vô sắc đó, họ vượt qua 18 cõi sắc. Đó là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng 7 với 3 là 13, với 3 là 6, 16 cõi sắc giới. Nên họ vượt lên 18 cõi sắc giới này bằng thiền không vô biên tướng. Họ đắc được không vô biên tướng, rồi họ vượt lên không vô biên tướng bằng thức vô biên tướng, và vượt vô thức vô biên tướng và vô sở hữu tướng, họ vượt lên vô sở hữu tướng bằng phi tự kim tự tướng. Như vậy thì cái cõi hữu mà vô sắc họ cao nhất là 84.000 kiếp tự đất, cái cõi gần là 80.000 kiếp tự đất, 40.000 kiếp tự đất và 20.000 kiếp tự đất. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được bà ông đạo sĩ A Di Đà đó, ổng cười nhân loại là có một Đức Phật để độ đời, ổng khóc đó vì ổng không để cõi vô sắc, có nghĩa là ổng không có lỗ tai để nghe Đức Phật thuyết pháp nữa gì, cũng không có lỗ tai để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nên quý vị biết rằng ở lên cõi vô sắc trong A Di Đà cũng nó có 7 hạng người thôi, đó là phàm nhân kiếm được tiền vô sắc, đó là không vô biên tứ, không vô biên tứ, vô sở hữu tứ là phi vi thường tứ, phàm nhân và 7 bậc thánh cao từ ra vị thánh tu đồ quần. Bởi vì thánh tu đồ quần là không có ở cõi vô sắc, tại sao vị cõi vô sắc đó là nếu mà phải đắc đạo tu đồ quần, quả tu đồ quần thành quả là mới thân lên cái cõi vô sắc. Còn nếu mà ở cõi đó mà phàm nhân thì không có thân nên không có việc thân kiến, và không có thân nên không có tu tập được thân quán niệm xứ, không có lỗ tai để nghe Đức Phật tiếng pháp, và không có mắt để nhìn thấy Đức Phật. Nên nó như chị thấy là những cõi đó Đức Phật này cũng biết, mà từng ngày cũng nói lên thì cõi đó tuy nó có tuổi thọ như vậy, nhưng mà người nói đến các căn tu tập đó thì ở đó nếu một người nào đạt được nhị quả sơ quả rồi đó, nên nó đạt được nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, nên kể về bốn cõi vô sắc nó có bậc bảy bậc thánh cao nhờ phàm tăng nhân thôi. Còn những cõi khác á thì có kể đến cái người sơ đạo. Những người sơ đạo vì họ còn thân để họ tu, mới họ diệt được thân kiến, họ còn cái thân là hình thành của thân do sắc hình thành. Nên những điều mà Đức Phật này nói ngày cho chúng ta biết đó là cái sự liễu tri của bậc thánh. Còn phàm nhân thì họ biết cái vị ngọt, họ đam mê trong vị ngọt nhưng mà không có liễu tri. Còn bậc thánh thì biết được những cái gì có vị ngọt nó có nguy hiểm, và cái nào có nguy hiểm thì bậc thánh thấy được thật lắm. Nên gọi là thánh nhân, ta thánh những cái hệ lụy sanh tử luân hồi cũng gọi là thánh nhân. Còn phàm phu thì đam mê trong sự bị ngọt nên là phàm phu mãi miết trong sanh thủ. Phàm phu đây chúng ta hiểu rằng đó là phàm tam nhân, phàm nhị nhân, là cô nhân và người khổ.
và những cái tâm còn đam mê tâm trạng thì tha mái nên còn luôn ngồi tâm các cái tâm hữu. Còn các bậc thánh tu được gồm cái đặc hàm a la hàm cũng còn luân hồi, nhưng mà cái sự luân hồi của các vị này rất ít được đức Phật thì ví dụ như là cát hay trong cái lòng bàn tay tâm kia á, chứng đạo quả tu được gồm thì cái sự từ bỏ tâm hữu giống như cát tôi trong tâm hàng sao biển cả, như lòng tâm hàng nó cát nó rất là nhiều mà tôi sao biển cả biết bao nhiêu được. Nhưng mà đức Phật thì tuyên bố thì đặc đạo quả tu được gồm cái sự luân hồi rất như vậy. Thì đây là những điều mà chúng ta thấy đức Phật là một vị đạo sư ngày biết và ngày như lên để chúng ta thấy được gọi là hiểu tri, chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ biết được những gì Đức Phật đã chứng đắc. Và Đức Phật thì đã nói về các tình thiền, chúng ta đã chứng những tình thiền rồi, nhưng mà rồi tất cả những tình thiền cũng vượt khỏi tầm tay chúng ta. À, nên quý vị nghe câu chuyện mà vị Tỳ Phu Ni đó, là người mà chuẩn bị bước lên chuyển hoa làm vợ của đại thần Bắc Quân Bắc Cá đó, nhớ được 7 kiếp đó, một kiếp lòng là máu, để kiếp sau là người con gái, để kiếp sau tu thiền tâm mình làm phạm thiên, rồi từ phạm thiên quải thiền sanh xuống làm thanh niên đẹp trai, rồi phạm tội tà dâm nó sanh là con heo nái, từ sanh phạm tội tà dâm rơi xuống địa ngục, từ địa ngục nó còn duy tót sanh lên làm xuất sanh là con heo nái, rồi nhờ gần chùa nghe kinh tâm là người con gái, bây giờ bước lên chuyển hoa. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật nói lên đó, thì chúng ta là những người đã từng chứng đắc những cái tầng thiền, chúng ta cũng từng là người đã quay tất cả từng tầng thiền đó, và chúng ta thượng vàng hạ cánh thì chúng ta cũng chung vào hết. Nên Đức Phật này cũng có nói với Ngài Sa Di Bất Tá đó, là Ngài không có sanh vào năm định tương thiên, nếu mà sanh vào năm định tương thiên là không thành tựu vì cái năm thánh giác rồi, nên tâm cá sanh hữu thì Ngài nói là Ngài đã từng sanh vào cái cõi này cõi kia, nhưng mà rồi do cái thuận nghiệm của Ngài, những cái cõi mà có tuổi thọ lâu thì không ở đó lâu, ngày chính ngày sanh về đó, nhưng mà lời nguyện của Ngài sẽ bị hoại ở cõi đó, hoại tiền ở đó và hoàn sanh tức là thấp, để giúp cho cõi nhân loại là cõi tự tiên để Ngài tạo những cái ba la mật thành, để rồi Ngài thành tựu Phật quả cho đến bây giờ. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng tôi cũng trình bày ở trong cái bài học này, chắc chắn là học này cũng có nhiều ý nghĩa sâu xa để Phật tử cần được tìm hiểu. Bây giờ thì cũng rất là hạnh phúc, hôm nay thì có rất là nhiều các thượng tọa, một là thượng tọa Tự Siêu, hai là thượng tọa Bất Thân, ba là thượng tọa Đề Quyền, có ba vị thượng tọa rồi nhưng mà không có được Bất Tính, tương đối bữa nay là cũng ấm lòng chia sẻ rồi. Còn kính thưa các bạn, phước báo công đức thì đến khi tôn đức tăng, khi phật báo công đức thì lưu lại cô đơn nữ ông sư Thiện Nam đến nữ và con xin kính ân để cho tôn thượng tọa xin giải nghĩa để cho quý ngài để quý ngài được Phật.
Nam mô Bích Hoa. Dạ, dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh, nghe Nhật Quỳnh xin một kinh thị, cảm ơn Phật Thánh. Dạ, con thấy thượng tọa Pháp Đăng xuống mất rồi, con chỉ không thấy một bàn tay của một vị nào, con cung thỉnh thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Tâm, với Ngài Hoan Hỷ có thể đem điều hợp chương trình ngày hôm nay. Dạ, quý ngài giúp đạo tràng điều hòa chương trình ngày hôm nay. Nếu quý ngài nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, cảm ơn nhân dân. À, xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh. Dạ, tha thứ con thấy thượng tọa Tự Quyền không con? Chính con mất tính tư. Ngài chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng vừa giảng theo pháp vừa qua. Dạ, con kính nhân mất tính tư.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé, giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? À? Một lần nữa thì nghe chúng tôi nói rõ hôm nay cái mạng nó cũng hơi có tí xíu. Cảm ơn Phật Thánh, cảm ơn Bụt Thầy. Cùng thường cùng để chúng và cùng kính lễ sư phụ mô Phật. Cùng chúng con kính lễ đến Đức Phật đến Đức Pháp đến chúng tăng, cùng kính lễ đến sư phụ tí xíu. Thân Phật Pháp Năng, thân Phật Pháp Sơn để được bình hạnh, để Đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bây giờ kính bạch sư phụ, có lẽ câu hỏi đầu tiên con sẽ thỉnh sư phụ. Bởi vì ngày hôm nay thì con thấy rằng sư phụ mệt. Đó là cái điều thứ nhất qua cái cuộc lễ mà sư phụ vẫn ở vào rung. Có thể là sư phụ trả lời có thể cho một hai câu hỏi cho tỉnh sư phụ đi nghỉ sớm. Để ngày mai sư phụ sẽ còn đi lên khuya nay sư phụ thức sớm để đi lên làm lễ quý nhật lần thứ 30 của cố hòa thượng. Vì vậy cho nên tỉnh sư phụ sau khi trả lời một cái câu cũng tỉnh sẽ sư phụ đi nghỉ cả. Cái bài sư phụ hôm nay là cái đề tài mà xem như là chúng ta nói liên quan đến về vấn đề bỏ cái thiền sắc mà đi đến cái thiền vô sắc. Như vậy thì nó tốt hơn đối với vô sắc là an tịnh hơn cái thiền sắc giới. Thì ở đây con muốn hỏi sư phụ như thế này, có thể nói rằng là ở một cái cõi trời vô sắc giới đó, thì cõi trời chỉ có cái tâm nó chỉ hưởng cái thiền lạc. Thì lý do gì mà tại sao mà đối với chúng sinh khi mà thấy chính đắc người ta sanh về cái cõi thiền sắc giới là đã là tối cao rồi, ở đây phải sanh về cái cõi vô sắc nữa, trên cái tinh thần mà Đức Phật ngày phân tích ra cho chúng ta hiểu. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai cũng muốn hỏi thêm nữa là như vậy thì có thể nói rằng chứng đắc cái thiền vô sắc giới, có thể nói rằng là có phải sao cái ăn lạc niết bàn chú ở vị đó, có vị còn lại có thể nói rằng là vị ở cõi trời phi tử phi tử sứ, có đúng không? Và con thỉnh nó tinh tinh các sư phụ có thể trả lời câu hỏi này. Dạ. Nam mô của thầy á.
Nhưng một thầy xin mẫu điều nhà là gì? Nên tất cả chúng ta sẽ cái gì mặc dù đều là cái cảnh giới gì nhưng mà cái tiền vô sắc nó an toàn hơn là cái tiền hữu sắc. Lý do ở trong sức giải để được rằng là nó có hai trường hợp. Bởi vì vô sắc nó an tịnh hơn cái thiền hữu sắc. Còn thứ nhất về cái duyên tâm, quyết không phát là tu, cứ giờ nói chuyện bên cùng đi ngoài. Để nói chuyện nào thì cái gì vô sắc mà thì chế phục phiền não mạnh hơn cái gì vô sắc. Thứ hai nữa là với tất cả đi ô la tâm giác và hà la tu, tức là vì cái gì vô sắc là đoạn trừ những cái chi tiền thô như là tầm tôn đức, tầm tứ chỉ là định. Và thành tựu samadhi phổ biến sâu tổ, tức là định ở cổ của sắc nó tinh tế hơn là gia đình của hữu sắc. Chúng ta nói cách khác là vì định của vô sắc, định của vị danh pháp không có liên hệ với sắc pháp. Cùng định ở trong tiền hữu sắc thì nó còn liên hệ đến tiền hữu sắc pháp, cho nên nó không có tinh tế mà. Đó là cái thứ cảnh thứ nhất. Cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta nói đến chỉ nghĩa thiền vô sắc, nó an tịnh hơn cái thiền vô sắc là như vậy. Còn trường hợp thứ hai cái sự đoạn diệt nó an tịnh hơn là cái thiền vô sắc nữa. Thì ở đây chúng thì mặc dù là thiền vô sắc nó an tịnh hơn hữu sắc, nhưng mà cái thiền vô sắc dù sao đi nữa thì nó cũng thuộc về pháp hữu vi, nó còn cái trạng thái không diệt. Thứ nhìn vẫn còn có sự sinh diệt. Mà cái gì còn tất tất sinh diệt vô thường ở đây chiến thắng thì cái đó còn là khổ. Trong khi đó thì đoạn diệt ở đây chính vô thù thiết niết bàn đâu, thì đoạn diệt ở đây là chỉ cho niết bàn. Và vì rằng Niết Bàn là cái sự chấm dứt pháp hữu vi, không cho pháp hữu vi không có cái sự thị khởi của pháp hữu vi nữa, cho nên an tịnh hơn. Niết Bàn an tịnh hơn pháp hữu vi của thiền vô sắc. Như vậy thì chúng ta kết luận lại là Để điểm mà nói thì vô sắc mà an tịnh hơn. Sân sắc cà rô an tịnh hơn cái thì vô sắc là bởi vì cái thì vô sắc cái chi thiền cái tình tinh vi định một đã thôi chứ không có không có những cái gì chi thiền thô thì tổng cứ nghĩ là còn sở dĩ mà niết bàn cái đoạn diệt phá đoạn diệt mà nó tinh tế hơn an tịnh hơn cái pháp vô sắc là bởi vì nó chấm dứt cái tình trạng hiện khởi của pháp vô vi sanh và diệt không còn đủ giới thì cái đó sẽ an tịnh hơn. Cho nên chúng ta dựa theo điều này chúng ta mới thấy rằng là cái pháp như thế dù cho là thiền định thì nó cũng nằm ở trong cái phạm trù tương đối. Cái này an tịnh hơn cái kia, nhưng mà còn có cái pháp khác an tịnh hơn cái này nữa. Chỉ có pháp siêu thế tức là niết bàn thì mới là tuyệt đối an tịnh hơn pháp vô vi, và không còn cái gì an tịnh hơn niết bàn. Cho nên nó có câu Phật nói rằng nắp chiếc sân chiếc và răng sức thăng. Ngoài cái sự an tịnh đó, ngoài an tịnh nước bàn ra, không có cái sự những phút nào khác còn có thể của Phật khác. Đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời sự câu hỏi trực tiếp của sự cầu tình nguyện. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, tại sao chúng ta cũng còn tính thường đến sư phụ? Dạ, tại sao chúng ta cũng còn tính thường đến sư phụ? Thì sư quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, một Phật cảm ơn cô Tịnh Hảo. Con kính dâng lên sư phụ. Con tính rằng, con xin hỏi sư phụ thêm một câu nữa về sư phụ. À, như vậy thì, có thể nói rằng là, chúng ta thấy cái thiền vô sắc giới, nó là cái thiền của cái định, nó làm cho các pháp vũ vi có thể là dừng lại, có thể không còn cái sự hiện khởi về cái sự sanh diệt của sắc pháp ở tại cái cõi giới đó. Thì quá thật đó chính là vô sắc mà chỉ không có sự hiện hữu của sắc. Như vậy thì hồi nãy con có hỏi một chỗ này. Như vậy thì có phải thiền vô sắc giới sau niết bàn, cái cảnh giới, cái cảnh mà an lạc nhất, đó chính là thiền vô sắc giới? Như vậy thì thiền vô sắc giới này tuy nó vẫn còn hiện thế nhưng ở cấp độ cao có phải như vậy không? Còn một người tu chúng ta có cần phải nghĩ tâm hướng về để chúng ta tu tập, nếu như không được niết bàn thì chúng ta về vô sắc giới là nó được, có phải được tốt đẹp không? Đó là chúng con tạm gọi một câu hỏi, gồm câu hỏi thứ ba nữa. Con xin sư phụ định nghĩa chuẩn xác dùng vô là phi tưởng phi phi tưởng xứ, cái cõi cao tột cùng của tức là bốn cõi cõi sắc giới cuối cùng, cõi vô sắc giới cuối cùng đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ, không một biên trước một tịch biên vô sổ phi tưởng phi tưởng xứ, và cũng hoàn thỉnh sư phụ định nghĩa rõ về cuối cùng về cái cõi thứ tư vô sắc giới đó, thì một kinh tỉnh sư phụ. Dạ thưa quý vị, nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, bạch sư phụ còn ở đó không bạch sư phụ ạ? Bạch sư phụ thì xin sư phụ còn ở đó không ạ? Nếu như sư phụ tự siêu có lẽ có bận việc một chút xíu thì sư kinh không tỉnh ra trường tòa pháp tân, xin hỏi trường tòa pháp tân có mặt có nghe được không ạ? Đường nét của nhân một Phật này, cảm ơn thầy tỏ pháp phật tổng thân. Chị xin hỏi từ tổng thân không nghe được gặp nhà chị, quý vị nào có nghĩ bây giờ cô tỉnh não hay là cô quý vị ở trong luôn và một Phật và tính cùng tỉnh từ tổng thân và kính thưa bạch thầy tỏ, bây giờ sẽ hỏi thầy tỏ như thế này. Như vậy thì như lời mà sư phụ thì siêu đã vừa giảng như vậy thì chúng ta thấy là ví dụ như ở cái cõi vô sắc thì chắc chắn rằng không có sắc, cho nên không có các pháp phủ vi sanh diệt của sắc ở cõi đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi vô sắc này là cái cõi giới rất là cao và cái cõi giới rất là tốt, có thể ngoài niết bàn, đó chính là cái cõi này là cái cõi tốt đẹp nhất, có phải không? Và cũng cùng tỉnh thường tòa
dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tệ Quyền, Đại Đức Minh Thẳng cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý chị nam. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì cái đường nét nó rất là yếu, không biết là nó bị trục trặc sao rồi. Yếu. Bây giờ qua cái câu hỏi của thượng tọa Tệ Quyền đó, thì xin được có cái ý để thảo luận liên quan đến cái câu hỏi này. Cái câu hỏi số 2 mà thượng tọa Tệ Quyền nêu đó là thiền vô sắc tuy vẫn còn hiện thế nhưng có phải vào cấp độ cao và tốt đẹp? Ở vô sắc, cái này là không biết là thượng tọa Thệ Quyền như hai câu hỏi hay là cùng là một câu hỏi. Cái thứ hai nữa là cõi vô sắc là không có các pháp hữu vi vì sanh diệt của sắc. Dạ, có chắc ở dưới ha. Dạ. Cõi vô sắc là không có pháp hữu vi và sanh diệt của sắc. Vì như vậy, cõi vô sắc là cõi an lạc nhất ngoài Niết Bàn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh thì có một cái nghiệp riêng. Và trong đó khi mà nói đến cái thiện nghiệp đó, thì trên phương diện của một cái người tu tập đó, mình nói cụ thể rõ hơn đó, là một cái người mà tu tập về thiền đó, thì thiền sắc đó, nó có cái khả năng mang đến cũng như là tận diệt đè nén các cái thiền cái để mà thành tựu các cái chi thiền từ sơ thiền đến tứ thiền. Nếu nói theo kinh tạng thì tùy theo các cái chi thiền, tùy theo các cái thiền chứng mà các cái chi thiền sanh khởi lên để đè nén các cái thiền não. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thiền sắc có cái quả để tái sanh về cõi thiền sắc. Riêng cõi thiền vô sắc á, cõi vô sắc á, thì chúng ta do do rằng cái người đó tu tập, vị hành giả tu tập thấy có sắc á, là sự chướng ngại, cho nên vị ấy tu tập về đề mục vô sắc, đề mục vô sắc để thành tựu các cái chi thiền của các cái thiền chứng của vô sắc. Như chúng ta được biết là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi phi tử xứ chẳng hạn. Thì mỗi một cái thiền chứng của vô sắc đó, mỗi một cõi đó, từ ở không vô biên cho đến phi phi tử xứ, tùy vào mỗi cái mức độ mà chúng ta hiểu như là cái tiến trình, cái trình độ của nội tâm, nó được nói đến là cái sự giản đơn giản hơn hay hoặc là vi tế hơn. Từ cái điều đó thì chúng ta biết rằng nói đến các pháp hữu vi đó thì bao gồm cả sắc và vô sắc luôn. Ví dụ như nói trong A Tỳ Đàm á, thì là hữu vi đó bao gồm tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Đó là pháp hữu vi. Hữu vi thì các pháp hữu vi ở đây đó, chúng ta thấy là những chúng sanh mà sanh trong cõi vô sắc á, trong cõi vô sắc á, thì không có sắc sanh diệt, không có sắc sanh, cho nên không có cái sắc sanh sắc diệt, nhưng mà có cái tâm, tức là cái danh, cái danh á, dạ, có cái danh á, tức là có cái tâm á, cho nên cái tâm đó á, nó cũng chịu trong cái sự sanh diệt, trong cái chịu sự sanh diệt đó. Thì như vậy thì cái sự sanh diệt ở đây, sự sanh diệt ở trong chúng sanh ở trong cõi vô sắc đó, là sự sanh diệt của danh, tức là sự sanh diệt của tâm mình, của tâm mỗi chúng sanh đó. Thì như vậy đó thì cái điều mà chúng sanh mà tái sanh ở trong cõi vô sắc á, thì do cái nghiệp tạo để tạo thành cái sắc nghiệp để tái sanh ở trong cõi vô sắc. Rồi chúng sanh mà tái sanh ở trong cõi vô sắc á, thì do nghiệp thức, do cái nghiệp tu tập bằng những cái thiền vô sắc, cho nên do cái nhân đó là những chúng sanh đó tái sanh ở trong cõi vô sắc. Tái sanh ở đây chúng ta biết rằng sự hiện khởi của một danh pháp, tức là sự hiện khởi của bốn thành phần danh quẩn còn lại, thì cái đó nó cũng chịu trong cái sự chi phối của tất cả các pháp phủ vi. Như chúng tôi đã nói rằng pháp phủ vi là bao, trong A Tỳ Đàm nói rằng tâm, sở hữu tâm và các pháp cũng đều gọi là pháp phủ vi. Và do vậy đó thì mặc dù chúng sanh ở trong cõi vô sắc đó không có sắc, nhưng mà vẫn có tâm, tức là còn chịu sanh diệt của pháp phủ vi. Sự an lạc của mỗi chúng sanh, chúng ta thấy rằng nếu như nói đến cái cõi dục của chúng ta, lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm cái sự phát triển, lấy dục làm thành sự tồn tại, còn như cõi sắc á, thì lại lấy thiền chi, tức là lấy cái hỷ lạc trong thiền để mà tồn tại, lấy cái thiền chứng để mà có mặt cũng như là sự hiện tại. Còn đối với cõi vô sắc á, thì vi tế hơn, không còn sự hiện hữu của sắc, nhưng mà lại là còn cái sự hiện hữu của danh, tức là của tâm, của thành phần danh vững. Vì vậy đó thì cũng chịu cái sự sanh diệt, cũng chịu sự chi phối của vô thường, chịu sự chi phối của vô ngã, chịu sự chi phối của sự khổ, sự khổ bởi sự tồn tại hay là có mặt của pháp phủ vi. Cho nên ở đây đó thì một điều đó, bởi vì vậy đó cho nên là chúng sanh ở cõi vô sắc có thể nói là cái tuổi thọ đó là cao hơn và lâu hơn các chúng sanh ở cõi vô sắc. Ngược lại cũng vậy, đối với chúng sanh ở cõi sắc giới đó, thì cái tuổi thọ vẫn cao hơn là chúng sanh ở cõi dục giới. Nhưng mà rồi đó thì cũng còn chịu cái sự chi phối trong các pháp phủ vi, chịu sự chi phối của luân hồi, sanh tử trong tam giới là dục sắc và vô sắc. Vì vậy là chỉ có, chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có cái niết bàn, tức là vượt ra khỏi các pháp phủ vi, không còn sự hệ lụy của pháp phủ vi, không còn sự tồn tại của pháp phủ vi, và do đó đó mới là sự chấm dứt được sanh diệt, đó mới là an lạc tịch tịnh một cách tuyệt đối. Còn cái an lạc kia đó là an lạc trong cái nghĩa tiên tương đối mà thôi. Mặc dù là cái điều mà được nói đến là danh sắc được cái sắc được chúng sanh ở cõi vô sắc á, thì nó giảm đi cái sắc, nhưng mà lại cũng còn sự chịu chi phối của vô thường, khổ, vô ngã bởi pháp hữu vi đó, cho nên là vẫn còn chịu sự khổ, chỉ có vượt ra khỏi cái sự tồn tại của pháp hữu vi, có mặt của pháp hữu vi hiện khởi. Như là chúng ta được biết đó, là trong kinh Phật dạy rằng là các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chỉ nếu mà nói so sánh giữa cái an lạc á, thì cái an lạc của vô sắc á là an lạc hơn là đối với chúng sanh ở cõi sắc giới. Cái an lạc ở cõi sắc giới vẫn an lạc hơn là cõi dục giới. Hơn mà cái an lạc của dục sắc và vô sắc á, cái an lạc nó dù như thế nào đi nữa thì cũng còn chịu sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã, còn chịu sự chi phối của pháp phủ vi. Và do vậy đó thì chỉ có niết bàn, tức là vượt ra khỏi các sự có mặt của pháp phủ vi, như vậy thì sanh được giống như chúng ta được nghe nói đến là sanh được chấm dứt. Mà sanh được chấm dứt á, thì có thể là chấm dứt được cái sự tử, hay là sự chấm dứt của phiền não, hay là sự chấm dứt của sự hiện khởi, thì đó là cái sự an lạc tịch tịnh, như là sự thành tựu được đạo quả niết bàn giải thoát, là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thầy trò Tây Quyền á, thì chúng tôi xin được có cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi này. Bây giờ thì kính thỉnh thầy trò Tây Quyền trả lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sao chúng ta chưa đến thỉnh tòa Pháp Văn. Xin hỏi thỉnh tòa Pháp Văn đã có mặt ở trước máy không? Cô đã sẽ quay lại với thỉnh tòa Pháp Văn. Thì tôi không tỉnh thỉnh tòa Pháp Văn có mặt ở trước máy có nghe được không? Dạ, cảm ơn thỉnh tòa. Xin bạch thỉnh tòa, quả thật thì hôm nay thì chúng ta bàn về cái cõi giới của sắc giới và xem như là vô sắc giới. Để đây muốn hỏi thỉnh tòa một điều là thì có đúng phải nói rằng cảnh giới của vô sắc này là cảnh giới của tối cao. Nếu như nói về cái hiện thế thì như thế cái sự tu chứng như thế nào mà chúng ta sẽ đi về cõi vô sắc giới đó? Đây là cái hỏi thứ nhất. Cái hỏi thứ hai nữa, cái sự an lạc của nó, cái sự an lạc của nó so với cái sự, ví dụ như chúng ta nói là cái sự an lạc đối với một người nhập về cái nhập định, chúng ta tạm gọi tên người nhập định, thì nó có bằng hay không? Bởi vì cái định nó được vắng lại, nó có vô sắc. Thì bây giờ nó quy được hai cái trạng thái tâm định, cái trạng thái tâm định của người ở cõi vô sắc và trạng thái tâm định của người ở cõi sắc giới, thì dĩ nhiên cái định nó khác, nó có khác nhau. Nhưng ở đây muốn hỏi rằng cái trạng thái an định đó nó có đồng nhất hay không, và tại sao nó không đồng nhất, thì cái mục tính sẽ có tốt năng.
Alo, chị nghe được không? Alo, thì trong cái câu hỏi của chị Tề Quyền đó thì mình thấy một cái người mà muốn chứng quyền vô sắc á, họ phải tu với đề mục vô sắc, nhưng mà không có nghĩa là họ lấy cái đề mục vô sắc họ tu liền được, họ phải dựa vào cái đề mục sắc mà ở đề mục là đưa thông ánh sáng của đề mục hoàn tịnh đó. Thì họ dựa vào cái đó họ tu tập. Khi mà họ đắc được ngũ thiền, mà họ đắc được ánh sáng hư không á, thì bây giờ cái người đó muốn tu thiền không quân tứ á, thì cái tầng cái hư không này nè, họ phát triển thành hư không vô cùng tận. Nên họ mới chứng là cái thiền vô sắc là hư không vô cùng tận. Nhưng mà chúng ta thấy cái hư không á, từ trong cái khoảng ánh sáng mà cái khoảng không gian ánh sáng á, mình thấy mình rất rõ ràng nó không có, nó không giống như là cái đề mục đất nước lửa gió, mà nó là cái đề mục tương đối để liên quan đến thiền vô sắc. Nên họ lấy cái đề mục họ tu mà phát triển lên cái đề mục mà hư không vô cùng tận, họ chứng được cái hư không vô cùng tận. Như vậy thì rõ ràng là muốn chứng được cái thiền vô sắc đó, cũng dựa đầu tiên là cái thiền không có duyên tứ đó, cũng phải dựa vào cái đề mục hoàn tịnh của sắc, là để cái điểm đề mục hoàn tịnh của sắc mà đề mục ánh sáng ở không, đó là cái đề mục vi tế để chuyển tay chứng thiền không vi tế, đó là cái điểm thứ nhất. Tuy rằng nói về ngũ thiền sắc giới đó, nó cũng có xả là định, thiền vô sắc cũng xả là định, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái thiền vô sắc xả là định của thiền vô sắc đó, nó có tuổi thọ hơn, tất nhiên là nó phải đã trải qua năm đến qua phi của cái đề mục mà là không có biên đề mục ánh sáng hư không á, họ trải qua là bây giờ họ đề mục không có biên tứ, tất nhiên họ quên qua năm qua khi là hướng thiền hiện tại, nhập thiền hiện tại, thủ thiền hiện tại, nhập thiền hiện tại. Thì chúng ta thấy có nhiều người á, họ chứng đến thiền vô sở hữu tướng, họ không có chứng được cái thiền tứ một thời gian rất lâu, quý vị, vì thấy đạo sĩ Úc Đá Cá là một cái là đạo sĩ A La La đó, thì một cái vị chứng vô tự tứ, một cái vị chứng là cái vị tứ thì đâu có phải giống nhau được. Có nhiều khi vị đó tu chứng tiền thiền đó rồi không có vượt lên nữa cũng có, tại vì họ không có phản kháng thiền mà họ không thấy được, để họ vượt lên được họ cũng phải ở với cái thiền học thôi. Thành ra cái ngũ thiền của vô sắc đó, nó thuần tịnh hơn cái ngũ thiền của sắc giới như vậy, chứ không phải bởi nó vượt qua được sắc tưởng mà. Nó vượt qua được sắc tưởng, đối ngại tưởng, chứng ngại tưởng người ta vượt lên rồi. Thành ra họ đã vượt lên rồi thì tất nhiên là họ phải thuần tịnh hơn, thành ra chúng ta thấy như vậy. Điều thứ hai nữa đó, thì nếu mình nói về một người tạo thiện nghiệp đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà sống là người mà tạo thiện nghiệp nhiều trong cái thời gian đó, thì nó cũng tốt. Còn nếu mà nói sống mà để mình bị con đạo áo tiền, bị vật thực để mình làm tội lỗi đó, thì chúng ta chỉ khỏi vô tắc thì có lẽ chúng ta sẽ tạo nhiều tội hơn. Thì quý vị thấy rằng trong một cái thời gian mà 84.000 kiếp trái đất, mà chúng ta biết bao nhiêu cái hóa thân của chúng ta, bao nhiêu kiếp luân hồi của chúng ta, vị này chỉ có một kiếp thôi. Và nếu mà nói về tạo tác nghiệp ác á, thì vị này trong thời gian tạo tác rất là nhiều những nghiệp ác. Điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là vị này là cái người mà thuần thiền rồi, nếu mà người sanh chúng ta nhân loại thì mình cũng dễ tu thiền hơn. Vị này đã từng chứng thiền vô sắc rồi, nhưng là cái tâm nó mẹ dễ tu thiền hơn. Còn nếu mà cái người mà thuần ở trong quả dục, bây giờ muốn tu thiền cũng rất là khó do không có quen. Bởi vì cái thuần lợi duyên nó có thói quen nó ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà nếu mà trong suốt cái thời gian 84.000 kiếp trái đất mà cái người mà sắp đã có dục mà bố thí hay xuất gia hay tu tập mà, thì có lẽ là người đó sẽ thành được lợi ích được nhiều hơn là bị chứng thiền vô sắc ở suốt 84.000 kiếp trái đất. Còn nếu mà phương diện mà tạo tội đó, thì cái gì mà phạm thiên suốt 84.000 kiếp trái đất không có làm việc tội lỗi hết à. Chỉ là do cái tông quả tiền trụ ở cõi đó và cái quả tiền sinh xuống thôi. Thành ra cái thời gian mà cõi lên tham lương si á, thì vị đó sân thì nó cũng không có, không có xuống thời gian 84.000 kiếp trái đất như vậy. Còn nếu chúng ta cõi những loại chúng ta thì biết bao nhiêu những cái tâm mà cõi lên tâm sân. Đây chúng ta thấy một cái vị mà đặt tiền hay sân về cõi đó là họ do cái chi hỷ đề, cái tâm độc cái, chi lạc đề, cả hối cái, chi định đề thì không cần chỉ liên cái. Và chỉ định để được cái tham dục cái và chỉ tầm để được không tầm nguyên cái. Thì nói chung vào đó thì những cái vị mà đắc cái tiền vô sắc đó thì cái tình tiền nó vi tế hơn và những cái tiền cái đã được đè suốt một thời gian thì dài như vậy. Nhưng mà nếu những vị mà đắc đức Phật đó để đức Phật mà triển khai chứng đắc đó, thì cái người mà từ cõi duy tưởng xứ cũng dễ triển khai chứng đắc hơn cái gì. Dễ chứng đắc hơn. Tại vì vị này mà khi mà đã được cái định đó là nếu mà tu trở lại mà để có cái định đó để mà được cái định mà để trong tiền trại thì ngộ dễ hơn là cái người ở nhục giới. Nếu mà nói những người nhục giới tu tập thì có thể là nhiều khi khó hơn bởi vì cái người này tu chính thiền, bởi vì mình đã nói trong quá khứ là hành vị mà đắc an là nó đến thiền quán, còn hành vị đắc vị là nói đến cái người đắc thiền chỉ thì cái người đã được đắc thiền chỉ thì đắc cũng dễ hơn. Còn hành năng đắc na là người đó không có tu thiền chỉ, không có tu thiền quán, nhưng là tu tập để chứng đắc đạo quả cũng rất là khó, nó khó hơn. Nên ở đó dựa vào chỗ đó thì chúng ta mới thấy được đó. Chúng ta mới thấy được cái người mà nếu mà đã từng tu thiền vô sắc đó, nếu mà gặp đức Phật là triển khai những người dễ tu chứng được đạo quả hơn. Vì cái người này là nếu mà họ ngồi thiền thì họ dễ đạt được cái định tâm của thiền. Mẫu gì thấy trong kinh cũng nói về lợi ích của người đẹp năm tiền trái cũng chính ngộ đạo quả rất dễ hơn do năm tiền trái quấn động. Và một người mà tu thiền chỉ mà chứng được thiền chỉ thì người tu thiền chỉ mà chứng được tập đạo đó thì thường thường là những người lục thông không mẫu gì. Nếu mà đắc được ngũ thiền mà đắc được đạo nữa quả thì làm rất là dễ thành lục thông. Còn nếu một người mà từng trong cuộc có dục giới mà chưa có từng tu thiền đó, bây giờ mà có đắc thiền quán có thể là chỉ có cái lộ tịnh thông thôi, chỉ có thuyết minh thôi chứ không có thể nào thông được. Thì đây là cái điểm mà trong cái bộ ba tâm đi đa dùng giải của nó về những trường hợp mà mình đặt tiền rồi thì mình về được trong hiện tại thì mình đắc tiền là mình dễ đắc được thông hơn. Thì đây là cái câu mà chúng tôi xin trả lời cho cái câu hỏi của đại thầy Kỳ hỏi tôi chứng như thế nào về cõi vô sắc thì người đã nói rồi. Do vì đó lấy về một vô sắc thì tôi chứng được tiền vô sắc do năm hoa kỳ là hướng tiền tại một tiền phụ tiền tức tiền tăng tháng tiền. Thường thường thì ông Tông A Di Đàm nói là mình tu có điều một cái không có cùng tận đó cũng là chứng được tiền có một sắc na thôi. Nhưng mà cao mà một sắc na chứng tiền nữa mình luyện tiền được đó là nhập tiền nhập đi được. Nhập tiền tụ tiền tức tiền sẵn sàng tiền thì mình sẽ vượt qua không gian trước mình sẽ tiến lên trên nữa. Ai nói mấy chuyện đó là rõ của Đức Phải không phải bỏ nó thôi thì đừng nói vậy. Nếu mà Đức Phật là một người chứng được được tứ thiền rồi ngài có cái tăng tử minh rồi tình tự cũng chiếm cái lậu tận minh chứ không có thể nào nói gì được. Mà quý vị biết rằng những cái chi nhãn thông chi nhĩ thông là phải do cái tiền chứng rồi mới luyện thành thông được. Khi mà đến đắc đến thành Phật đó là đến cái lậu tận minh là ngày hết động vật phiền não, nên ngày cuối cùng ngày A La Hán ngày có đầy đủ lục thông tam minh tự ứng thích đầy đủ hết thì mình đã chứng minh là do cái tiền chứng của tiền sắc giới chứ không thể nào mà nói bỏ nó cái đó cũng được. Thôi giờ nói với cái người hiểu thì dễ, cái người không hiểu cũng hay khó nói quý vị. Tại vì Đức Phật thì đã chứng minh á là nếu mà tiền sắc hay tiền vô sắc mà luyện không á thì người đó sẽ có ngũ thân. Nếu mà đắc được tiền quán á thì chỉ có lậu tịnh không thôi, đó là cái lậu hoặc tiền não hết thôi. Chứ còn cái sanh tử minh hay là cái túc mạng minh nó phải tu thiền chỉ gì chứ không phải nói cái nào cho ra cái đó. Cái nào cũng có nhân quả, cũng có thành tựu hết chứ không phải nói rằng người bỏ hết người ta không bỏ được. Nếu người bỏ sao người giảng về bút được định được. Nếu người đã bỏ thì người không chạy nó thì tại sao người giảng bút được một định. Chúng ta phải nói để có căn cơ trình độ, nói để có tình tĩnh đó mới được. Thôi bây giờ tình cảm với tệ thì biết tự nguyện cho tỉnh tạo về tiền.
Dạ sáng cũng sao cũng kính ơn đến là tỉnh tạo và Pháp Đăng. Thì bây giờ còn có khoảng chừng một vài phút nữa thì không câu hỏi của thanh tâm mà cho Phật tử vô phi đã bỏ lại, tức là thầy ơi cho xin hỏi thiền theo thầy Lương Sĩ Hằng có đúng hay không? Ông Lương Sĩ Hằng học thiền từ vô vi từ đâu hay do ông sáng chế? Thì xin trả lời như thế này, thì hỏi đúng hay không thì đến cái tinh thần của thiền của Lương Sĩ Hằng thì ông ta cũng không sự công phu tu tập như điều mà nó thiên hướng về cái sự sức và nhập hồn sức hồn. Thì đây là một điều mà thiền nó lấy cái định làm gốc. Nếu mình thiền trên đối tượng thì thiệt thế mà của dịch giới sắc giới sắc giới và vô sắc giới thì lấy cái định làm gốc. Trở đi muốn nói rằng nếu mà chúng ta tu tập theo cái thiền của thầy Đương Sĩ Hằng mà nó mang tính chất là để mà chúng ta ông ta nói nó liên quan về coi như là thiền trạng về cái sức khỏe để chúng ta có một sức khỏe, hay là coi như nó cũng giống như tương tự như cái yoga. Thì nếu ai hướng tâm về cái gì về cái tinh thần mà thân xác này thì người đó đi theo cái đó thì đi theo cái cuộc đời. Hỏi gì chứ ông ta tự sáng chế có phải không? Thì quả thật thì nó có nhiều cái pháp môn vô cùng ở trong cuộc đời này mà do người ta nó sức nguồn sức khởi. Ví dụ như nói cái vô vi thì nói về cái lậu tử, cái Đức Phật thì không có nói về cái có hay không có, mà Đức Phật thì nói bộ các pháp nó vận hành theo cái quy trình của chính nó, cái nhân sanh và quả diệt của nó, chứ còn không thể nói có không có, có nghĩa là cuộc đời có không không, hoặc là có mà cũng không có, không có mà cũng có, không phải là vô vi mà nó là hiện hữu mà không phải hiện hữu cũng là vô vi. Thì chúng ta muốn nói cách nào đó tùy, nhưng Đức Phật này, cái thiền của Đức Phật là cái thiền, nó phát huy trí tuệ, phá cái mê chấp, phá cái chấp kiến của chúng ta, và nó phá đi cái sự phóng dật của chính mình, và đặc biệt là tu tập về chánh niệm tỉnh giác. Và thật thì dù cho là thiền vô sắc giới, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, ở đây Đức Phật này muốn phân biệt để cho chúng ta thấy rõ tất cả mọi cái giới vứt, nhưng cuối cùng ngài nói cái cao cả nhất chính là cái gì? Đó chính là cái sự an lạc, cái sự tịnh tịnh, đó chính là niết bàn. Mà người đệ tử tu tập phải hướng tâm tới cái đó. Bởi vì tất cả cái gì mà trong còn hạn cù của tam giới, còn hạn cù của giới vứt sanh diệt này, thì pháp đó là pháp có sanh có diệt, pháp có đến có đi. Thì chúng ta từng là những người đã sanh về cõi phi tổ phi tử xứ, chúng ta nhớ là từng sanh về cõi phi tổ phi tử xứ, chúng ta đạt được các tầng thiền, nhưng chúng ta chỉ chưa đạt được cái bài thôi, chưa có thoát khỏi cái sự chưa thoát khỏi cái sanh hữu, chưa có chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau, hay là chúng ta chưa có chứng đắc được một cái thiền lạc mà nó là tính tức là lậu tận. Chứ còn tất cả tam giới này, những cái gì mà có cái sanh, có cái diệt, có cái đến, cái đi thì chúng ta đi qua hết. Từ cái đau địa ngục đau khổ nhất và cho đến cảnh giới tới thiền tối thắng nhất, chúng ta cũng đi tới. Thì như vậy thì tự nhiên chúng ta chọn lựa, đối với cái vị pháp sư thì không có, và con sẽ nói rằng ông Lương Sĩ Hằng là đúng là sai, là như thế này thế nọ, mà từ chúng ta hãy suy nghĩ. Do ông ta sáng chế có phải không? Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta tu theo Phật thì lời khuyên thì chúng ta đang quay về với Phật. Bởi vì Phật đã chỉ dạy như vậy, không gì bay qua khỏi bàn tay của Phật Tổ. Chính Ngài đã tự thực chứng, Ngài đã tự thực chứng qua, đã kinh qua, đã thực hành qua và đã chiêm nghiệm qua. Và cái gì bỏ, Ngài biết Ngài đã bỏ. Cái gì Ngài bảo chúng ta tiếp tục, chúng ta tăng trưởng, chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta tu tập, thì chúng ta cố gắng. Chứ còn ví dụ như muốn coi như là bây giờ một cái quả, cái ấn chứng của thiền định đó, là chúng ta không thể nói được. Nó có quả vị vô, hết sức là to lớn, nhưng nó nằm trong giới vứt của sanh diệt. Nên cái mà vấn đề mà gọi là xuất hồn hay là định hay hoặc là bay nơi này tìm về nơi kia, cái hồn mình đi nơi này, cái hồn mình đi nơi kia, để tâm mình thấy như thế này thế nọ, đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét. Làm sao sự tu tập như thế nào đó mà ác pháp bị thấu giảm, bị đoạn diệt, mà thiện pháp tăng trưởng, thì đây là lời dạy của Phật. Còn ngoài ra, đó là phi Phật ngôn. Làm sao tu tập mà ái dục được chúng ta diệt trừ nó, đè nén nó, không cho nó sanh khởi, và các thiện sự, các thiện pháp chúng ta tu tập, chúng ta cho định sanh, chánh định sanh, chánh niệm sanh, sanh khởi ở trong tâm ta, thì đây chính là lời dạy của Phật. Mà lời dạy của Phật đó chính là chân lý tối thượng. Chúng ta nhớ đó là chân lý tối thượng, bởi vì dù có như thế nào, không phải hôm nay, mà từ ngày xưa, chúng ta nhớ, từ ngày xưa, từ ngày xưa cũng vậy, chính những cái quả vị gì đó, mà nó đưa đến cái sự cấp khổ, đưa đến sinh tử, đưa đến đau khổ, thì Đức Phật không bao giờ nói. Mà Ngài nói như cái gì, đó là chân lý của sự đoạn khổ, của sự diệt khổ. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật này có một cái điều, cái luật của Chí Tăng rất là đặc biệt. Đức Phật này cấm thi diễn thần thông. Bây giờ có một vị heo cũng thấy ở sổ chúng có như ngoại đạo mà cũng thi diễn thần thông. Đức Phật rồi vẽ cũng thi diễn thần thông, bắt đầu được cái sự xương tán, thì về Đức Phật này không cho phép như vậy. Quả thật ở đây muốn nói cái gì? Cái thiền này là mọi người, cái sự tu tập về thiền, cái sự chứng đắc về thiền định tạo hòa, thì mọi người hãy xem nó là một kết quả, em là một kết quả tốt đẹp, chứ không phải là để mà lấy cái lời dạy của Ngài, lấy kết quả tu tập của Ngài ra mà để mà có cái sự tranh đua, có cái sự so sánh, có sự phân biệt. Thì đây chính là nói rõ một điều đó. Quả thật thì cái sự tu tập hôm nay của chúng ta, thì thường chúng ta thấy cái gì á là mà nó lạ lạ, cái gì mà nó hay hay, nó lạ lạ, là chúng ta cho đó nó là một cái điều tốt đẹp. Và mỗi con người nó đi theo một cái tưởng tri, đi theo cái chất, đi theo một cái tư hữu, và họ cũng đóng mạc vô. Đó chính là cái gì? Đây là lời dạy của Phật. Ta tìm ra chân lý, ta tìm ra lời dạy tối thượng để chúng ta đi tới. Chúng ta cứ học mà chúng ta không biết cái gì hết. Cho nên khi mà hiểu Phật pháp nhiều chúng ta hay lắm. Giáo pháp này đến để mà thấy, đến để mà thực hành, chứ không phải đến để mà nghe và tin. Đơn giản nghe rồi tin. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đó là chính mỗi con người chúng ta nên có một cái dùng cái trí tuệ để có sự quan sát, dùng trí tuệ để từ đó mà chúng ta có sự tu tập, và từ đó chúng ta có cái sự xác định đúng hay sai. Khi thực hành thì có kết quả an lạc hay không, hay là khi thực hành cái tâm phóng dật và phiền não nó vẫn khởi sinh, hay là chúng ta thấy cái lòng tham muốn của chính mình, ví dụ như chúng ta tu tập chúng ta thấy chúng ta xuất hồn ra, xuất hồn vô, cảm thấy mình bay nơi này qua nơi nọ, thì chúng ta biết sống ở cõi giới này những gì lời dạy của Phật thiết thực hiện tại, những lời dạy của Phật ở ngay trong hiện kiếp sống này, chứ không phải là dùng một thần lực, dùng một tha lực, dùng một trợ lực nào đó để mà chúng ta tu tập chúng ta đạt chứng, không được có, mà chính từ chúng ta phải dấn thân, từ chúng ta phải kiểm chứng, từ chúng ta phải tu tập và từ chúng ta phải sẽ thành tựu. Và chính chúng ta thành tựu được nó chính là diệt trừ nó, và nhờ diệt trừ nó cho nên chúng ta thành tựu. Những cái bậc quý hành kính thưa toàn thể đại chúng, cái buổi sinh hoạt và thảo luận của Đông Phật Pháp Bố Thích Tâm Má đến đây đã hoàn mãn và đúng với thời gian. Trước nhất xin kính cảm niệm công đức đến Thượng Phật Pháp Tăng, Ngôn Phật Pháp Tăng và Đức Minh Hạnh cùng Chư Công Đức Tăng. Quý Ngài đã đóng góp cho buổi sinh hoạt hôm nay được thành tựu tốt đẹp. Kính chúc quý Ngài luôn được an lạc, thật thân tâm để tiếp tục phụng sự Phật Pháp. Cũng như kính chúc toàn thể Chư Phật tử mong tất cả chúng ta được sức khỏe và được cái chi kiến để tiếp tục chúng ta tu học. Tiếp theo vào giờ này xin kính mời cô Tâm Như lên để kinh để hoàn mãn chương trình. Và chương trình vào ngày mai là chương trình của đề pháp của ngày mai, tức là từ tâm giải thoát sẽ do thượng tọa Tại Siêu giảng dạy. Xin kính mời cô Tâm Như quay trở lại để cảm tạ và để kinh hoàn mãn công đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính lễ đến Sư Tôn, thân chào đến toàn thể Sư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú lành thai. Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giúp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tập thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứng viên cùng đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp thường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ba điều hành rung Phật Pháp Bú Tha Thông Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha Dạ.